Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bộ Câu Sát Luận và Tinh Hoa Kinh Luận. Nay là bài số 44. Mời quý vị chúng ta cùng niệm Phật hiệu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, hôm nay là bài 64 của chuyên đề này. Chúng ta học 3 phần, đó là học nền tảng Kinh A Hàm, Kinh Nikaya và phần Vi Diệu Pháp. Thì cũng như mọi hôm, hôm nay chúng ta bắt đầu bởi một câu chuyện trích từ Tích Truyện Pháp Cú. Chủ đề đó là câu chuyện quả báo người đồ tể và đứa con trai trong thời Đức Phật Thích Ca. Đây là theo Tích Truyện Pháp Cú. Một là người đồ tể và đứa con trai. Cái bài kể trong này là người này giống lá héo. Câu chuyện này xảy ra khi Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên quan đến một đồ tể mổ bò. Tại Xá Vệ có một người đồ tể mổ bò. Ông ta giết hại biết bao nhiêu con bò, thường chọn phần thịt ngon nhất cho mình, sai vợ nấu nướng rồi ngồi vào bàn ăn, cùng vợ con nhậu thịt bò. Phần còn lại ông bán lấy tiền. Suốt 55 năm, ông giữ nghiệp này. Trong thời gian ấy, mặc dù Đức Thế Tôn ở tại Tinh Xá bên cạnh nhà, nhưng không bao giờ ông cúng cho Thế Tôn một muỗng cháo hay muỗng cơm. Trừ thịt bò ra, ông ta không ăn cơm. Tức là kể lại câu chuyện của vị này thì ông này cũng hơi thiếu thiện căn, thiếu căn lành. Tức là ông làm nghề mổ bò suốt 55 năm, một cái thời gian rất dài. Đã vậy rồi mà ông chỉ có tính là chỉ có thích ăn cơm thì phải có thịt bò ông mới ăn, còn nếu không có thịt bò không ăn. Rồi mặc dù ở bên cạnh đó, Đức Thế Tôn, tức là nhà ông với nhà ở chỗ Kỳ Viên Tịnh Xá không xa lắm, nhưng mà ông lại không cúng dường cho Đức Phật một bữa nào, thậm chí một muỗng cháo, một muỗng cơm cũng không cúng dường. Cho nên nhiều khi không có duyên ở bên cạnh đó, gần Phật mà không có duyên như vậy. Ngày nọ trời về chiều, sau khi bán vài miếng thịt, ông đưa cho vợ miếng thịt để nấu bữa tối và đi ra ao tắm. Một người bạn đến nhà ông hỏi bà vợ: "Hãy để cho tôi ít thịt, nhà tôi có khách." Thịt bán hết rồi, ông ấy vừa đi tắm. Tức là bà vợ nói hết rồi: "Nếu còn miếng thịt nào chị vui lòng để cho tôi. Chẳng còn miếng thịt nào trừ miếng thịt ông ấy dặn tôi làm đồ ăn cho ổng." Người bạn nghĩ nếu đã hết thịt bán, chỉ còn lại thịt dành riêng cho bữa ăn và ông ấy sẽ không ăn nếu không có thịt. Chắc gì ông ấy đã chịu để miếng thịt đó cho mình, và người này tự động xách miếng thịt ra đi. Tức là cái ông người bạn thì cũng biết cái tính ông này như vậy, nên là còn có chút xíu nào thì thôi lấy luôn. Vợ ông không đồng ý, vợ của ông mổ bò đó không đồng ý, nhưng mà bị người bạn cũng xách đi luôn, giống như trộm trước mặt. Tắm xong, người đồ tể trở về. Khi bà vợ dọn ăn chỉ có rau cải, ông hỏi: "Còn thịt đâu?" "Không có ông ạ. Tôi chừa cho bà một miếng thịt trước khi tôi đi sau." Tức là ông hỏi là không phải là tôi đã chừa một miếng thịt trước khi tôi đi tắm sao? Một người bạn đến nhà này mua thịt và vì nhà có khách. Tôi trả lời hết thịt bán, mà ổng cứ xách miếng thịt của ông đi về. Dù tôi có nói miếng thịt đó tốt để làm thức ăn cho ông, nếu thiếu nó ông không ăn cơm được. Trừ khi có thịt tôi mới ăn, tôi không ăn nữa, bà dẹp đi. Trời ơi, làm sao bây giờ? Thôi ông chịu khó ăn cơm không thịt một bữa. Tôi đã nói là không. Tôi thấy cái nghiệp của ông này cũng nặng thật, đúng không ạ? Ông thèm thịt đến mức độ là không có thịt không ăn được cơm. Rồi lúc này là không có thịt là ông bảo dẹp cơm đi, không có ăn nữa. Cho nên là thật là đúng là nghiệp cũng nặng ha. Tập khí này nặng. Bắt vợ dẹp mâm cơm. Ông ta xách dao ra đi. Có một con bò cột gần nhà. Ông bước tới chỗ con bò, thò tay vào miệng nó, lôi lưỡi nó ra, xẻo luôn chiếc lưỡi rồi xách trở vô nhà. Ông nướng chiếc lưỡi bò trên lò than, xong đặt nó trên cơm, rồi mới chịu ăn uống. Tức là ông cũng rất là hơi, rồi nói chúng ta nói ông hơi ác, rất là ác, đúng không ạ? Con bò nó đang sống vậy mà ông bắt cắt cái lưỡi của nó luôn. Cho nên là thật là ông vì thèm ăn, vì mô minh ham ăn mà là như vậy, cho nên tâm tham. Ông ăn một miếng cơm và một miếng thịt, vừa để miếng thịt vào miệng, lưỡi ông đứt làm đôi và rớt xuống đĩa cơm. Đúng lúc đó, ông nhận hình phạt mà ông gây ra, máu tuôn thành dòng từ miệng, ông bò quanh sân nhà, rống lên như bò sắp chết. Con trai ông đứng gần đấy, nhìn cha mình giải chết, mẹ nó bảo, này con, hãy nhìn đó, hình phạt tương tự sẽ đến với con đừng lo cho mẹ, hãy tìm đường an ổn mà đi. Tức là lúc đó thì quý vị thấy cảnh lúc lâm chung của ông này ghê quá, đúng không ạ? Đó là cảnh quá ghê là ông chết sắp chết như vậy mà giống như con bò, đúng là cái nghiệp tướng nó hiện ra. Cho nên là bà mẹ cũng giác ngộ, nói là thôi con lo con việc của con đi, tìm đường con đi làm nghề khác đi, đừng lo cho mẹ, chứ nếu mà không mà con mà làm tiếp cái nghề của ba con á là con sau này con sẽ bị như vậy. Cho nên bà mẹ cũng biết được. Đứa con sợ hãi trước cảnh tượng ấy, từ giả mẹ chạy đi, nó đi về thành Takasila. Người đồ tể sau khi rống lên một lúc, bò quanh sân và chết, rồi đọa vào địa ngục A Tỳ. Cả con bò cũng chết. Cho nên quý vị thấy ở đây đọa địa ngục A Tỳ luôn. Thì không hẳn quý vị đừng nghĩ là tạo ngũ nghịch mới đọa địa ngục A Tỳ. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng cái người này chỉ có tạo cái nghiệp sát sanh thôi, mà sát sanh với cái tâm như thế nào và cái tâm ác như thế nào, nghiệp như thế nào thì cuối cùng cũng đọa địa ngục A Tỳ. Cho nên là ở trong vòng luân hồi sinh tử rất đáng sợ, quý vị thấy không ạ? Đâu phải mình không làm ngũ nghịch là không đọa địa ngục A Tỳ. Ông này ông chỉ có giết nhiều chúng sanh quá cũng đọa địa ngục A Tỳ. Ông không có đủ thiện căn, không đủ căn lành, Đức Phật không quá độ. Chứ còn nếu như cái ông mà bữa trước mình học á, cái ông mà đạo phủ 55 năm đó thì lại có duyên, đúng không? Lại được độ. Cho nên cũng Phật pháp cũng phải có căn lành, có nhân duyên. Chứ nếu không có thì Đức Phật cũng không giúp được. Mình phải tự nỗ lực của mình. Rồi, tiếp tục. Đến Takasila, đứa con học nghề thợ bạc. Ngày nọ, chủ của nó đi về làng dặn dò. Hãy làm món nữ trang như thế này, thế này. Chú nhỏ làm theo lời dặn. Và khi người chủ về nhìn món trang sức, làm khéo léo theo ý mình, ông nghĩ chú nhỏ này sẽ thành nghề và kiếm ăn dễ dàng. Khi chú trưởng thành, được chủ gả con gái cho, rồi sanh con trai, con gái. Các con trai của ông lần lượt trưởng thành, làm nghề khác. dời qua thành Xá Vệ và trở thành Phật tử thuần thành của Đức Thế Tôn. Còn ông cha của chúng, con của người đồ tể ngày xưa ở lại Takasila để thời gian trôi qua mà không làm được chút công đức nhỏ, rồi già nua kéo đến. Các con ông mời ông cụ trở về nhà mình nuôi nấng. Thì quý vị thấy thời gian trôi qua rất là nhanh, tức là cái đứa con của ông mổ bò thì nó đổi nghề, nó đi qua thành khác, nó học được nghề làm bạc, đó là làm nữ trang rồi đó, làm rất là tốt, cho nên ông chủ rất thương rồi gả con gái cho, rồi gả con gái rồi sau đó là sinh được con trai con gái. Thì con trai con gái đó là cháu của ông, cháu nội của ông thợ mổ bò đó. Thì nó cũng lớn lên rồi dời qua thành khác. Rồi con của ổng cuối cùng vô thường cũng già rồi. Già rồi, đến lúc già rồi, yếu rồi thì các con của ổng, tức là đứa cháu của ông mổ bò, nó mới mời ổng trở về nhà, lúc là trở thành Xá Vệ. Mà mấy đứa cháu đó, tức là mấy đứa con của ông này, bây giờ đã là Phật tử thuần thành của Đức Phật rồi. Cho nên quý vị thấy đó là cuộc đời thay đổi nhanh lắm. Mình thấy đời nó vèo vèo cái nó hết, nó qua đã thế hệ khác rồi, đúng không ạ? Chúng bàn nhau, chúng ta hãy cúng dường nhân danh cha chúng ta. Họ mời Đức Phật và Chư Tăng về nhà thọ trai. Họ sắp đặt bàn ghế tại nhà, dâng thức ăn lên Đức Phật và Chư Tăng hầu hạ kính cẩn. Cuối bữa ăn họ bạch Thế Tôn, thức ăn dâng cúng hôm nay là tạo phước cho cha già hiện đang sống của chúng con, xin Thế Tôn ban phước cho ông cụ. Thì quý vị thấy mấy đứa con, tức là mấy đứa cháu của ông mổ bò này, nó rất là có hiếu, nó đã là Phật tử thuần thành, đã nhân danh cha mình để cúng dường cho Đức Phật và Chư Tăng, mời về thọ trai. Cho nên là lúc này thì mới mong là ban phước cho ông cụ. Tất nhiên ban phước là nói vậy thôi, chứ còn đâu có ai ban phước cho ai được, đúng không quý vị? Đức Phật khuyên ông: này ông lão, ông đã già nua, thân thể ông như lá héo úa, ông không tạo việc lành để làm tư lương cho đời sau. Hãy tạo cho mình một chỗ an trụ, hãy làm người khôn ngoan, đừng làm kẻ si mê. Đức Phật nói kệ, bài kệ 235 trong kinh Pháp Cú: người này giống lá héo, diêm sứ đang chờ ngươi, ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Bài kệ 236 của kinh Pháp Cú: hãy tự làm hoàng đạo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh, đến thánh địa chư thiên. Thì cái bài này chúng ta thấy Đức Phật nói về hai bài kệ, cũng lấy nói là bây giờ ổng giống như là lá héo úa rồi, diêm sứ đang chờ ngươi, tức là chuẩn bị chết rồi đó. Bây giờ đứng trước cái chết rồi nè, mà đi đường dài, đường trường á, thì lại thiếu cái hành trang, tức là cả đời không có tu tập gì, không tạo phước báo gì, cho nên là bây giờ là như thế. Đức Phật lại khuyên hãy tự mình làm hoàng đạo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh, đến thánh địa chư thiên, tức là một tiêu hướng để ông sanh cõi trời. Thì quý vị coi cái bài kệ Đức Phật, và Đức Phật khuyến thiết rất đơn giản, đúng không ạ? Cái đoạn đằng trước cũng ngắn, và thêm bài kệ nữa thôi. Và kết quả ông đạt được gì? Nghe xong, ông cụ chứng sơ quả, chúng hội cũng được hưởng lợi ích. Như vậy là ông chỉ nghe vậy thôi, cũng chứng sơ quả. Quý vị thấy không? Thời Đức Phật rất đơn giản. Nghe qua bài kinh, bài kệ, nghe có chút xíu thôi là chứng quả rồi. Còn mình bây giờ sao mà tu không chứng quả? Tất nhiên là chúng ta đổ lỗi cho chúng ta là chúng ta căn lành yếu kém. Nhưng mà phải đổ lỗi hơn nữa là đổ lỗi cho thời đại. Tại bây giờ Phật Pháp nó không có được cho phải chánh thống. học nhiều cái tà kiến cho nên nó không có chứng quả. Quý vị thấy thời ngài Lục Tổ Đại sư Huệ Năng đó, thời đó Thiền Tông rất là hưng thịnh, rất nhiều người minh tâm kiến tánh thành Phật đó. Cái nói ghê vậy, thật ra là chứng sơ quả trở lên. Đó, thì thật ra là cũng là cái pháp như vậy. Đó, quý vị thấy rất là nhiều người thành tựu là do cái pháp đó. Cứ có người truyền đúng, dạy đúng, thì có người hiểu ra cái là chứng ngộ ngay lập tức. Giống như ông này, ông cả đời có tu đâu, nghe bài pháp ngắn ngắn vậy thôi cũng chứng sơ quả. Rồi nên là ráng học cho đúng, tu cho đúng thì mình cũng ít nhất là trồng căn lành để chứng quả. Nếu được tốt là mình chứng quả luôn, còn không thì trồng căn lành để chứng quả, chứ còn không là không có cơ hội mà tu đúng. Ngày hôm sau các con ông cũng thỉnh Phật và chúng tăng thọ trai. Cuối bữa ăn họ cũng xin hồi hướng phước báo cho cha già. Đức Phật chúc phước cho ông cụ, nói thêm hai bài kệ. Tức là ngày hôm sau mấy đứa con nó mời thêm một bữa nữa ha. Thế là thỉnh Đức Phật và chúng tăng tới hai ngày, ngày trước và ngày sau. Bài kệ Kinh Pháp Cú 237: đời ngươi nay sắp tàn, tiến gần đến Diêm Vương, giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Và vẫn gần giống như bài kệ trên. Bài kệ Kinh Pháp Cú thứ 238: hãy tự làm hoàng đạo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu ế thanh tịnh, chẳng trở lại sanh già. Đó. Quan trọng là Đức Phật dạy hai cái. Một là đằng trước là dạy vô thường, đằng sau là dạy để mà tu tập. Đó. Mình phải tự nương vào chính mình nhé. Tự mình là hoàng đạo thôi, chứ không có nương ai hết. Tinh cần là tinh tấn, siêng năng. Gấp là sáng suốt. Gấp là ráng lên, nhanh lên, chứ không kịp nữa đó. Trừ cấu ế thanh tịnh, chẳng trở lại sanh già. Thì thật ra ông đã chứng sơ quả tu Đà Hoàn rồi. Đây là trích từ phẩm thứ 18, Phẩm Cố Ế Tích Truyện Pháp Cú do Thiền Viện biên chiếu dịch. Thì quý vị thấy đây là một câu chuyện cũng tương đối hay. Bởi vì hai cha con tuy sanh cùng nhà, ở trong nhà, nhưng mà hai người đi đường khác nhau. Một người là đi vô địa ngục A Tỳ, một người là sanh đến một người chứng sơ quả tu Đà Hoàn. Đó. Thì quý vị thấy cũng không có liên quan gì nghiệp ai người đấy đi thôi, chứ không phải là chứng sơ quả rồi cha được sanh thăng thiên, không có. Đó. Trong câu chuyện này chúng ta không thấy, nếu có nói rồi đúng không ạ? Cho nên là mình lo, mình thương, mình ráng tu tập. Đó. Không đợi đến mong chờ ai hết. Thì cũng ở đây cũng không thấy cầu siêu, quý vị thấy không? Đâu cầu siêu đâu. Đâu có cầu siêu gì được. Cầu siêu được thì đã cầu siêu rồi. Như vậy đó là một câu chuyện mà chúng ta có thấy nhiều đạo lý. Thứ nhất là đạo lý là làm sát nghiệp nhiều có thể đọa đến địa ngục. Ác quá có thể đọa đến địa ngục, thậm chí địa ngục A Tỳ. Thứ hai là nếu như mà có duyên, có điều kiện thì chứng quả cũng rất là đơn giản, nghe một vài pháp thôi. Và thứ ba nữa là tự mỗi người phải nỗ lực cho chính mình. Nhớ, không cầu siêu được đâu. Chúng ta cũng học rất nhiều bài kinh đó rồi. Rồi phần thứ hai là phần pháp hành trì, cũng là cái pháp rất đơn giản thôi. Đó là chớ chấp hình tướng người mà sinh tâm khinh mạng, theo kinh Tạp A Hàm. Thì cái nội dung này chúng ta biết là thông thường chúng ta hay nhìn vào hình tướng người để mà đánh giá. Thì nhìn người đó cao, lớn, đẹp, xấu, rồi mình nói thế này, nói thế kia, khinh thường họ. Thì ở đây mục tiêu Thiện Trang giới thiệu cái bài kinh này để quý vị hiểu là cái điều đó nó không chính xác. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ, bây giờ có tỳ kheo hình tướng xấu xí khó coi, bị các tỳ kheo khinh mạng, đi đến chỗ Đức Phật. Khi ấy bốn chúng đang vây quanh bên Thế Tôn, thấy tỳ kheo này đến, tất cả đều có ý khinh mạng, nói với nhau rằng: tỳ kheo đang đến kia là ai? Hình tướng xấu xí khó coi, bị mọi người khinh mạng vậy? À, tức là có một người tỳ kheo là có hình tướng xấu xí, khó coi lắm. À, thì đến Đức Phật thì các tỳ kheo á, họ đều có cái tâm khinh mạng. Đây chắc là những người chưa chứng bậc thánh. Chứ chứng thánh thì người ta không có như vậy. Tỳ kheo đang đến kia là ai mà hình tướng khó coi rồi bị người khinh mạng. Thì có những người tức là những người có chứng thánh thì nghĩ như vậy thôi, thấy người khác khinh người mạng thôi. Còn những người khinh mạng là chắc chắn là người chưa chứng thánh. Bây giờ Đức Thế Tôn biết được tâm niệm của các tỳ kheo nên bảo các tỳ kheo: các ngươi có thấy tỳ kheo đang đến kia hình tướng thô xấu khó coi, đang đi đến đây bị mọi người khinh mạng không? Các tỳ kheo bạch Phật: vâng, chúng con đã thấy vậy. Đức Phật bảo các tỳ kheo: đối với tỳ kheo này, các ngươi chớ có khởi ý tưởng khinh mạng. Vì sao? Vì tỳ kheo này đã đoạn tận trừ các lậu, những việc cần làm đã làm xong, đã vứt bỏ gánh nặng, đã đoạn tận các thử kiết, chánh trí, tâm thiện giải thoát. Tâm thiện giải thoát, tâm khéo giải thoát á. Này các tỳ kheo, các ngươi chớ xét đoán lầm người. Chỉ có Như Lai mới có khả năng xét đoán người. Thì quý vị thấy cái đoạn này Thiên Trang có để chữ đỏ lên. Quý vị thấy rõ ràng á, là Đức Phật nói là các ngươi chớ có ý tưởng khinh mạng. Vì sao? Vì cái vị tỳ kheo mà người ta thấy xấu xí khinh mạng đó đó, thật ra là đã trừ các ăn lậu hoặc rồi, hết phiền não rồi, việc cần làm nó làm xong, tức là chứng quả a la hán rồi, đoạn hết các kiết sử hữu kiết, tức là kiết sử phiền não rồi, đã đạt được chánh trí và tâm được giải thoát, tâm khéo giải thoát á, thì như vậy á là các ông á, các người mà khác á, xét đoán làm người, chỉ có Phật mới có khả năng đoán người. À, cho nên nhiều khi mình thấy mình ở đời mình hay vậy đúng không quý vị? À, thường thấy người ta xấu xấu là chê, à, đặc biệt tu là nói tu tâm không tu tướng, à, tức là tu tâm sinh tướng, cho nên là người đó xấu thế như vậy chẳng chắc chẳng có tu hành gì, có tu không đúng, nói cái kiểu đó là coi chừng tạo nghiệp. À, quý vị nhớ câu chuyện mà trong nhà Phật tiền đó, có cái ngài đệ tử ngài Sắc Lợi Phất đó, đời quá khứ đó cũng ngộn gì một cái chê ba như vậy mà cũng đọa đúng không? Cho nên là tiếng cẩn thận với những cái lời nói của mình trong Phật pháp, đặc biệt mình không biết ai tu thế nào, chỉ có Phật mới biết thôi nè. Ở đây nó chỉ có Như Lai, tức là chỉ có Phật mới biết có khả năng xét đoán người. Tỳ kheo này đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật rồi ngồi xuống một bên. Bây giờ Thế Tôn lại bảo các tỳ kheo: các ngươi có thấy tỳ kheo này cúi đầu lãnh lễ rồi ngồi xuống một bên không? Các tỳ kheo bạch Phật: vâng, chúng con đã thấy. Đức Phật bảo các tỳ kheo: đối với tỳ kheo này, các ngươi chớ có ý khinh mạng, vân vân, tức là nói lại đoạn trên, cho đến các ngươi chớ xét đoán lầm người. Chỉ có Như Lai mới có khả năng biết được người. Đó, ở đây Đức Phật nói rõ, chỉ có Phật thôi, có Như Lai thôi để mới có khả năng biết người thôi, còn mình không biết, mình nói cục cố vô. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: chim bay cùng thú chạy, tất cả sợ sư tử. Sư tử vua loài thú, không có loài nào bằng. Cũng vậy, người trí tuệ tuy nhỏ nhưng mà lớn, chớ chấp thân tướng họ mà sinh tâm khinh mạng. Đó, Thiền Trang tô đỏ cái giải chữ này, bốn bảy câu kệ này, đó là: cũng vậy, người trí tuệ tuy nhỏ nhưng mà lớn, chứ đừng có xem người ta nhỏ rồi mà khinh thường, chớ gấp thân tướng họ mà sinh tâm khinh mạng. Nào cần thân to lớn, thịt nhiều không trí tuệ, trí tuệ hiền thắng này, chính là bậc thượng sĩ, ly dục đoạn các kiết, niết bàn không tái sinh, mang thân tới hậu này, hàng phục các ma quân. Đấy, cho nên là không phải cần thân to lớn đâu, mình phải hiểu như vậy ha. Đó. Đức Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những gì Đức Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Đây là bài kinh 967, kinh Xú Lậu trong kinh Tạp A Hàm, bản dịch của ngài Tệ Sĩ. Nếu ở trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thì đây là kinh 1063. Thì quý vị thấy đây là cái bài kệ nhớ, không phải khinh thường người. Tại vì sao? Cái nhiều khi học á, học cái những cái kiến thức nó không chính xác, rồi sau đó mình sẽ xét đánh giá người. Thì ở đây nhân cái bài kinh này thì Trang giới thiệu cái phần vi diệu pháp, nói về cái sắc. Cái sắc á, nó không phải là tất cả là do tâm. Đó, chúng ta nghe học á thì đặc biệt đồng tu tịnh độ là sắc do tâm sanh á, thì cái kiến thức đó không chính xác. Cụ thể theo bộ pháp tụ, theo bộ pháp tụ á, cái bộ đầu tiên trong 7 bộ của vi diệu pháp á, thì 4 nguyên nhân sinh ra sắc pháp gồm: một là nghiệp sinh sắc, tức là nghiệp lực nó tạo ra các sắc quan trọng nhất như năm căn. Năm căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, mạng, quyền, tính nam, tính nữ, ý vật. Tức là quý vị thấy có những cái do nghiệp sanh, cái sắc do nghiệp sanh. Ở đây chúng ta đọc hết luôn cho 4 cái rồi chúng ta giải thích từng cái. Tức là sắc nó nguyên nhân sinh ra sắc, nó có 4 sắc pháp, hay là nó cho sắc ví dụ như cơ thể chúng ta đó, nó tướng mạo như thế nào. Thật ra là do 4 điều chứ không phải 1 điều. Một là nghiệp sinh sắc, đó là nghiệp lực của đời trước rồi, đúng không? Thứ hai là tâm sinh sắc, cái này nè mới nói là tâm sinh tướng nè. Thứ ba là thời tiết sinh sắc, là do có thời tiết. Rồi thứ tư là vật sinh thật sinh sắc, là do ăn uống. Cho nên á, không có thể nào mà đánh giá người ta dựa trên một yếu tố kiểu cái người đã xấu quá, còi cọp quá, thế này kia. Thật cái do gì? Do nghiệp mà một phần, nhưng mà cũng có do tâm của họ, rồi cũng có thể do thời tiết, cái vùng đó ở không tốt, môi trường không tốt, cho nên là họ bị vậy. Rồi thứ tư là do ăn uống, nghèo quá, hay là họ cái chế độ ăn uống của họ không có được tốt, giàu có mà ăn uống không tốt vân vân, thì nó sinh ra. Cho nên không thể đánh giá như vậy. Nhà mình giàu có rồi, mình ăn uống đồ ngon, đồ xịn, cơ thể mình nó té tốt mà được rồi, cơ thể nó khỏe mạnh là đúng rồi, đúng không? Rồi mình ở cái vùng thời tiết tốt, cơ thể mình nó tốt mà đúng rồi đó. Rồi nghiệp đời quá khứ nữa. Còn mình nói tâm sinh tướng, đời này người đó tu không có tốt, cho nên là bị như vậy. Cái tướng xấu òm, nhìn cái tướng biết người rồi, nói kiểu đó là không biết gì giáo lý của Phật, cho nên là tạo nghiệp. Nên cẩn thận. Bài này thứ nhất về cái 4 nguyên nhân sinh ra sắc pháp á, thì cái 4 nè. Thứ nhất là nghiệp sinh sắc, thì nghiệp lực tức là cái nghiệp mình nó tạo ra đã trong đời quá khứ rồi, không? Nó sẽ tạo ra cái căn của mình á, cái mắt của mình nó có sáng hay không sáng nè, tai nghe rõ hay không nè, đúng không? Rồi đẹp hay không đó. Rồi tỷ là thiệt thân, đó là cái mũi, rồi cái lưỡi ăn có ngon hay không, rồi đó là do này, cái thân nè, cái nhạy bén hay không đó. Rồi mạng quyền tức là cái sự tồn tại, rồi tính nam tính nữ, rồi ý vật, thì những cái này nó nằm trong 28 sắc pháp á. Chúng ta sẽ học ở cái bài khác, nhưng mà bữa nay chỉ giới thiệu thôi. Thì cái này trong 28 sắc pháp, tức là gồm có 4 đại và 24 y đại sinh á, thì những cái này rõ ràng là do nghiệp lực nha. Những cái này là do nghiệp lực. Rồi thứ hai là tâm sinh sắc, đây là do tâm nè. Thì tâm trong mỗi sắc na có thể sinh ra sắc như nhiệt năng từ tâm, thân biểu tri tức là cử động, và ngữ biểu tri tức là nói năng. Tức là mình á, cái đôi khi mình, quý vị thấy không, ví dụ như mình nóng lên cái, mình nóng giận á, cái tự nhiên người nó nóng lên, đúng không? Đây là nhiệt năng từ tâm nè. Rồi thân biểu tri á, tức là cử động, mình muốn cử động gì là nó sinh ra. Rồi ngữ biểu tri tức là nói năng, mình do cái tâm. Thì cái này gọi là tâm sinh sắc. Thì cái do cái này thôi. Cho nên là sắc do tâm sanh, tướng do tâm sanh, thật ra có mỗi cái 1/4 à, có đoạn này thôi. Còn do thời tiết nè, thời tiết nó sinh sắc, ví dụ nhiệt độ nóng lạnh sinh ra các sắc. Do môi trường, sắc do thân nhiệt. Thì cái những cái này do môi trường, ví dụ quý vị ở cái vùng nó nóng quá thì người nó xấu thôi. nó nóng quá hoặc là nó lạnh quá cũng không tốt, người nó da nó thâm đi. Để thì cho nên là những cái yếu tố này là do môi trường, do thời tiết. Rồi cuối cùng là ăn uống, là bốn là vật thực sinh sắc, tức là thức ăn nuôi dưỡng làm tăng trưởng sắc thân. Đó, mà mình ăn toàn đồ dở, mình thế này kia thì tự nhiên cái cơ thể mình nó độc tố nhiều, nó tối, nó không tốt, nó còi cọt. Còn ăn uống đầy đủ thì nó tốt. Quý vị thấy người Việt Nam mình á, ai mà ra nước ngoài á, có cái chế độ ăn khác. Những đứa con á, sanh tại nước ngoài tự nhiên nó tốt, còn những đứa con sinh trong nước thì nó khác. Cho nên rồi ở cái vùng nào, ở cái vùng thành phố như ở vùng nông thôn, ở trong nước mình á, vùng này vùng kia nó cũng khác, môi trường cũng khác. Giống như người ta nói là gì đó, có cái câu gì đó, chè Thái gì đó, gái Tuyên chẳng hạn, đó là người miền Bắc người ta có câu vậy, chứ là chè thì phải Thái Nguyên nó mới ngon. Còn gái Tuyên Quang á, tức là cái vùng đó đất nước nó tốt thế nào đó, mà người ta da trắng. Thế thì cái đó là do cái vùng đó. Rồi ví dụ như người ở Đà Lạt á, gái Đà Lạt á chẳng hạn, là người ta nói là người nữ Đà Lạt, cô gái nào má hồng hết á. Tại vì cái khí hậu Đà Lạt nó khiến cho cái má người ta nó hồng hồng. Biết tại sao? Mình không nghiên cứu, chắc nghiên cứu chắc biết, nhưng mà mình không có thời gian để nghiên cứu ở đó tìm hiểu tại sao. Nhưng mà đó là thời tiết nó tạo ra như thế. Rồi ví dụ như hồi xưa nghe nói đâu có cái vùng nào đồi núi đi nhiều thì cái chân to chẳng hạn, đó gọi là gà leo đồi cho nên chân bự đó, thì đó là do cái hoàn cảnh thời tiết, cho nên không phải tất cả đều do tâm đó. Mà cái diễn đổi do tâm đó, thành ra duy tâm đó, rồi là từ Đức Phật đó, giáo lý của Đức Phật là duy duyên, do duyên, nhưng mà duyên đó, tâm nó cũng một phần thôi đó. Không phải là vật chất quyết định ý thức, mà không phải ý thức quyết định vật chất. Còn mình nó nói một hồi nó di tâm mất tiêu rồi, nó thành ra là ý thức quyết định vật chất ra, cho nên là nó thành ra đạo tà. Cho hôm nay nghe cho kỹ nha, chính vì vậy không thể đánh giá người ta là có thế nào công phu hay không công phu, mà không có đánh giá được, nó có nhiều yếu tố lắm. Mình chỉ đánh giá một phần, đúng được 1/4. Có thể do nghiệp đời trước rồi, người nghiệp tôi xấu, vậy đời trước tôi làm những cái nghiệp không tốt cho nên đời này cái tướng tôi xấu thôi. Rồi có thể do thời tiết, do ăn uống của tôi đó, thì như vậy mỗi người nó có mỗi nhiều nguyên nhân thì hiểu rồi nha. Thì chứ không là học Phật pháp nhiều khi cái tà lắm. Rồi nói mình ý, mình nói khỏe mạnh rồi chắc là tu tốt rồi vân vân, thì cuối cùng thì đến ngày nào nó cũng chết. Cho nên là học phải chính xác nha. Tôi quý vị thấy không học cái kinh Phật mà không biết đâu, nhiều cái sai lầm lắm. Rồi cái đánh giá trên một cái là cái do tâm, không phải do tâm, tất cả đó là một phần, một yếu tố thôi. Rồi như vậy là hôm nay nhớ nha, từ đây cái bài kinh này kết hợp cái bài kinh này với cái phần vi diệu pháp này, thì cái mấy cái sắc pháp này á, là 28 sắc pháp chúng ta sẽ học ở cái bài khác, đây giới thiệu thôi. Vì tính nam tính nữ này do nghiệp nha, nghiệp đời trước khiến ra sinh nam và nữ. Đó, đời sống vậy lâu và nhiều là do sắc mạng quyền này nè đó. Rồi cái tai mình nghe được tốt hay không vân vân, đó là do cái nghiệp. Nhưng mà có những cái nó còn do những tác động khác nữa. Đây thì đây chúng ta biết do tâm, do thời tiết và do vật thực, tức là ăn uống. Nhưng vật thực đây trong tứ thực á, trong tứ thực thì quý vị đấy biết là có xúc thực, đoạn thực, thức thực và tư niệm thực. Rồi thì chúng ta tiếp tục cái phần tiếp theo ha. Bây giờ đây tới pháp tu nè, tăng mức độ lên. Mục thứ ba đó là thành tựu được bốn lực này thì tránh xa được năm sự sợ hãi theo kinh Tạp A Hàm. Chúng ta thêm chữ thì nữa, thì tránh xa được năm sự sợ hãi theo kinh Tạp A Hàm. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo có bốn lực. Những gì là bốn? Đó là lực giác, lực tinh tấn, lực vô tội, lực nhiếp. Như trên đã nói, tức là như cái bài kinh ở trên đã nói, nếu tỳ kheo nào thành tựu được bốn lực này thì tránh xa được năm sự sợ hãi. những gì là năm? Một, sợ khó nuôi mạng. Hai, sợ tiếng xấu. Ba, sợ đám đông. Bốn, sợ chết. Năm, sợ đường dữ. Đó là năm sự sợ hãi. Đức Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Thì bài kinh này rất là ngắn. Trên trang nghe giới thiệu, đây là kinh Tạp A Hàm. Bài kinh 638, kinh Tứ Lực 2 trong kinh Tạp A Hàm. Thì Đức Phật nói nếu mình thành tựu được 4 cái lực thì mình sẽ trừ được 5 cái sự sợ hãi. Và trong đó cái bài cái này thì trang cứ phải coi lại cái bản dịch. Ở đây trong cái bản dịch quý vị có coi trong kinh Tạp A Hàm thì ở đây là sợ hãi không sống. Sợ không sống mình nghe mình chả hiểu gì hết. Thiên Trang phải coi tra cứu chú giải, tra cứu lại thì coi cái đối chiếu với bên Ba Ly Tạng thì Thiên Trang thấy là đây là sợ khó nuôi mạng. Điều thứ nhất, nói rồi mình sợ là mình sống không được. Tức là mình đừng lo mình sợ không được nếu mình thành tựu được 4 lực, đó là lực giác, lực tinh tấn, lực vô tội, lực nhiếp rồi. Thì điều đầu tiên mình khỏi phải lo sợ nữa, đó là họ không sợ mình sống không được. Tức là mình sợ là mình không có tiền đâu để sống, không làm sao để sống được. Thì nếu mà quý vị tu được 4 cái lực đó rồi thì không sợ nữa. Rồi thứ hai, tức là sợ làm sao để sống đó. Làm sao để sống đó. Ở đời bình thường cái nỗi sợ đó đúng không? Thì cái đây khỏi sợ. Thứ hai, sợ tiếng xấu. Có nhiều người sợ tiếng xấu lắm. Cho nên là né né hết. Mà sợ tiếng xấu là do chưa thành tựu được những cái lực trên. Đúng không ạ? Sợ, có nhiều cái nỗi sợ. Thứ ba là sợ giữa đám đông. Có những người sợ đám đông, bữa người có người hỏi là làm sao sợ khỏi sợ giữa đám đông. Thì đấy, cứ thành tựu được 4 lực, lực giác, lực tinh tấn, lực vô tội, lực nhiếp. Thì cái những lực này chúng ta sẽ học ở dưới, từ từ chúng ta nói cái lợi ích đi. Thứ tư là sợ chết. Có nhiều người sợ chết là tại vì cũng chưa thành tựu được 4 cái lực này. Thứ năm là sợ đường dữ, tức là sợ đọa vào đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì yên tâm, nếu quý vị thành tựu được 4 lực này, lực giác, lực tinh tấn, lực vô tội, lực nhiếp thì sẽ không sợ nữa. Như vậy đó là 5 sự sợ hãi mình sẽ ra xa rời được, tránh xa được. Thì Đức Phật nói như vậy thôi là các tỳ kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Thì bây giờ chúng ta phải tìm hiểu mấy cái lực đó là gì để chúng ta tu, đúng không? Thứ nhất là lực giác. Thì ở trong cái bài kinh trước á, là kinh tứ lực thứ nhất á, là kinh 635 á, thì có nói, Đức Phật nói luôn. Thì trong kinh Nguyên Thủy thì lúc nào Đức Phật cũng giới thiệu cho mình hết, chứ không phải là nói không rồi để im đó rồi mình không biết rồi mình đi tìm. Thì mình tự nói, giống như bên Trung Hoa là bị cái bệnh đó là không chịu học kinh Nguyên Thủy, không học A Hàm, mà họ cứ bắt đầu từ cái từ ngữ đó rồi họ phân tích. Giống như tinh tấn là gì, thì họ tinh là tinh chiên, tấn là tiến tới, là tinh chiên tiến tới gọi là tinh tấn, là chiên một môn gọi là tiến tới. Thì như vậy nó hoàn toàn sai, vì Đức Phật đâu có định nghĩa như vậy. Đức Phật nói tinh tấn tức là gì? Siêng năng thực hành pháp thiện và tránh xa pháp ác. Đó chính là siêng năng thực hành tứ chánh cần. Vậy thôi, chứ có vậy thôi mà mình tự nhiên mình định nghĩa tùm lum hết. Cho nên là rồi thiện căn là gì người ta cũng không có biết, chữ thiện căn là gì người ta không học kinh cho nên người ta giảng trật lất. Thì đó là không phải như vậy, cho nên nó là thiếu cái nền tảng. Thì ở đây chúng ta có nền tảng Đức Phật nói hết rồi. Thì bây giờ muốn thành tựu lực giác, lực tinh tấn, lực vô tội, lực nhiếp thì ở đây nói nè, lực giác là thế nào? Ở cái bài kinh 635 á, Đức Phật nói biết như thật đối với pháp thiện bất thiện, biết như thật là có tội không tội, đang thân cận không thân cận. Cái này là đáng thân cận chứ không phải đang, tôi thiếu rồi, thiếu dấu. Đáng thân cận không thân cận, pháp thấp kém, pháp thắng diệu, pháp đen pháp trắng, pháp có phân biệt, pháp không phân biệt, pháp duyên khởi, pháp phi duyên khởi, đó là lực giác. Cho nên lực giác này không đơn giản, đúng không quý vị? Có phải có rất nhiều cái mình biết, mình phải biết như thật đối với cái pháp nào là pháp thiện, pháp nào bất thiện. Đó, không biết thì không được. rồi rồi biết như thật thế nào là có tội, thế nào không tội. Đấy, giống như bây giờ mình có một cái mình nhiều cái mình không biết, mình sợ, mình hoang mang tại vì mình không biết. Giống như mình nghe tạo tượng Phật nửa thân thì đã địa ngục cho nên mình sợ. Đấy, nhưng mà nếu mà mình học trong kinh mình thấy không có chuyện đó thì mình thấy không có sợ. Đấy, cho nên là chính vì có những cái không biết cho nên mình sợ. Cho nên cái lực giác quan trọng đó. Cho nên người mà thành tựu lực giác là đâu có sợ gì đâu. Có người không có thành tựu lực giác là bị người ta hù, sợ đủ kiểu. Đáng thân cận, không thân cận. Tức là đó, có những cái người mình đáng thân cận và cái pháp mình đáng thân cận, mình lại không chịu thân cận. Đó thì mình né tại mình sợ. Còn khi mình biết đây là người tốt mình không theo nè, người này xấu né ra nè. Rồi pháp thấp kém, pháp thánh diệu, tức là pháp nào thấp kém, pháp nào đặc biệt tốt, pháp đen, pháp trắng, pháp nào là xấu, pháp nào là tốt, pháp có phân biệt, pháp không phân biệt. Đó, trong không phải pháp nào cũng không phân biệt hết á, pháp nào cần phân biệt, pháp nào không cần phân biệt. Pháp duyên khởi, pháp phi duyên khởi, có những pháp là do duyên nó sanh, duyên khởi. Đó, giống như lúc nãy mình học á, có những pháp là do nghiệp, nó là nó từ nghiệp rồi. Còn những pháp mà do duyên mà nó sanh, nó giống như là không phải có điều kiện nữa thì đó, thì cho nên mình phải có duyên. Đấy, thì đó ai hiểu được như vậy á, biết như thật được rồi á, cái đó mới gọi là có lực giác. Nên là cũng không đơn giản, phải học pháp nhiều lắm mới có được lực giác, học và tu nhiều á. Lực tinh tấn là những gì? Là bốn chánh đoạn như đã nói đầy đủ ở trước. Bốn chánh đoạn tức là tứ chánh cần đó. Đó chỉ cần tứ chánh cần thực hiện hai điều tốt. Những cái điều tốt nào đáng làm, đã chưa làm thì nên làm, bây giờ mình làm. Còn điều làm là tốt đã làm thì làm nhiều hơn nữa. Còn điều xấu thì ngừng đi. Điều xấu đã làm thì ngừng đi, điều xấu chưa làm đừng làm. Đó, chỉ cần như vậy là bốn chánh đoạn, tức là lực tinh tấn. Tinh tấn tức là tứ chánh cần, thực hiện nghiêm túc tứ chánh cần. Lực không tội là thế nào? Là thân miệng ý không tạo tội, đó là lực không tội. Lực không tội tức là mình làm sao để thân miệng ý mình không tạo tội. Lực nhiếp là những gì? Đó là bốn nhiếp sự. Nhiếp sự đó là huệ, thí, ái ngữ, hành lợi hay là lợi hành và đồng lợi. Thì cái này là tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp là đầu tiên bổ thí, thứ hai là ái ngữ, thứ ba là lợi hành, tức là làm cho những cái gì mang đến lợi ích. Và cuối cùng là đồng lợi, tức là đang mang đến sự lợi cho người ta. Có khi gọi là đồng sự. Thì cái lực nhiếp này á, ở bên bộ Pali thì lại không nói bốn cái tứ nhiếp sự thử này, mà nó là nhiếp các căn, giữ gìn các căn. Cho nên là cái khác nhau giữa A Hàm với Pali thì có chỗ này khác. Thì chúng ta học cả hai. Thì tóm lại, nếu mình thành tựu được bốn cái này thì mình không có sợ hãi năm điều trên, là không sợ hãi về không sống được, tức là yên tâm đời sống mình sẽ không có lo lắng. Thứ hai, không sợ vì tiếng xấu nữa, ai nói gì nói mình không sợ. Thứ ba, không sợ giữa đám đông. Thứ tư, không sợ chết. Và thứ năm, yên tâm, không sợ đã được ác. Đó, thành tựu được cái đó là ghê gớm lắm đó. Đây trích từ kinh 635 tứ lực 1 kinh Tạp A Hàm. Như vậy đây là hai bài kinh tứ lực. Dạ, như vậy là rất rõ ràng rồi đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta vào cái phần tu tiếp theo là tu về tứ niệm xứ. Thì hôm nay thì Trang chia sẻ thêm một lần nữa tứ niệm xứ, bởi vì cái pháp tu tứ niệm xứ cực kỳ quan trọng và nên tu. Và mọi người dường như học trên văn tự vẫn không hành được, nhiều người không hành được. Mặc dù rất là dễ, Đức Phật nói rất là chi tiết rồi, mà thì ra thấy nhiều người vẫn phiền não, sống suốt ngày phiền não. Vì sao? Vì học nhưng mà không có để tâm trong đó, hoặc là không chịu hành. Thì chúng ta cứ nghe đi nghe lại, hy vọng là lọt vào trong tai để thực hành. Thì hôm nay thì Trang chia ra cái phần thứ nhất cái trong tứ niệm xứ là tám cặp tâm đơn giản để quán tâm trong tứ niệm xứ theo kinh Tăng Chi. Thì thật ra không phải trên kinh Tăng Chi đâu, mà kinh Tăng Chi bộ đó, kinh Tăng Chi tức là kinh Tăng Chi bộ, không chỉ kinh Tăng Chi mà tất cả các nhiều bài kinh lắm cũng đều nói đi nói lại tám cặp tâm này. Tức là để quán tứ niệm xứ mình phải biết cái tám cặp, tức là 16 trạng thái tâm của mình như thế nào mình phải biết. Đó là cơ bản. Còn nếu như mở rộng ra thì nhiều lắm nha, mở rộng ra nhiều hơn. Nhưng mà ở đây mình cần biết. Và Thiền Trang cũng tranh thủ, Thiền Trang đưa cái dấu hiệu để cho mình dễ nhận biết, để những người mà yếu kém không có nhớ lắm á vẫn có thể học. Quý vị nhớ, nhiều người cứ hỏi Thiền Trang là làm sao nào, thì Thiền Trang nói là Thiền Trang làm hết ở đây rồi. Quý vị coi video, quý vị cứ bấm lúc coi, bây giờ thì không nói, nhưng mà lúc sau này coi lại á, tới đoạn này bấm tạm dừng, xong rồi chụp màn hình, ấn nút chụp màn hình trên điện thoại đó, là có một cái file ảnh ở trong máy rồi, thỉnh thoảng mở ra coi. Rồi còn cẩn thận nữa, chép ra một cuốn sách, một cuốn vở nào đó, chép trên tờ giấy đó, thì những cái quan trọng mình sẽ có để mình học, mình nhớ, cứ nhìn đi nhìn lại chứ quên hoài làm sao tu. Cho nên những cái điều này rất là đơn giản thôi, có cái gì đâu. Thì đây theo Kinh Tăng Chi Bộ thì ở đây có đoạn này lập rất nhiều bộ kinh. Tâm có tham biết là tâm có tham, tâm không tham biết là tâm không tham, tâm có sân biết là tâm có sân, tâm không sân biết là tâm không sân, tâm có si biết là tâm có si, tâm không si biết là tâm không si. Đó thì quý vị thấy tham sân si là chia ra là 3 × 2 = 6 rồi, đúng không ạ? Có tham và không tham, có sân và không sân, có si và không si là 6. Tâm chuyên chú biết là tâm chuyên chú, tâm tán loạn biết là tâm tán loạn, đại hành tâm biết là đại hành tâm, không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành tâm, tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô thượng, tâm vô thượng biết là tâm vô thượng, tâm thiền định biết là tâm thiền định, tâm không thiền định biết là tâm không thiền định, tâm giải thoát biết là tâm giải thoát, tâm không giải thoát biết là tâm không giải thoát. Thì cái đoạn này chỉ có bấy nhiêu đó, nó đi nó lại mà rất nhiều bài kinh lặp lại. Tuy nhiên cái người nghe thì nhiều, nhưng mà thời nay nhiều người nghe xong rồi không có hành được, bởi vì không có nhớ và không hiểu, mặc dù mình học rồi. Như tham là gì? Bây giờ tâm có tham, biết là tâm có tham, nhưng mà mình biết tham là gì không? Thì cái nói tham sân si ai cũng chả biết, nhưng mà tham thế nào? Thì thật ra nhiều bài mình đã giảng rồi, nhưng mà thì mình nhớ lại, mình đúc kết lại, nhưng mà nhiều người không có dùng được, tại vì tham mà họ đang tham mà không biết. Đây, cho nên bữa nay Thiền Trang phân tích cái này là thật ra 8 cặp tâm, mà mỗi cặp nó có 2 trạng thái, có hoặc không, thành ra 16. Thì ở đây Thiền Trang làm cái bản tổng kết luôn, cái bản này do Thiền Trang làm, chứ không phải là trong kinh ha, nhưng mà căn cứ những cái nội dung mà chúng ta đã học. Thứ nhất, loại tâm nhất là tham. Thì 4 cột nha, thứ tự loại tâm, dấu hiệu, biết trạng thái. Thứ nhất là tham. Thì tham dấu hiệu là gì? Đó là muốn chiếm hữu, muốn theo ý mình, dính mắc. Thì cái đó nếu mà ai mà có cái dấu hiệu đó thì đó là tâm đang tham, thì mình phải biết là tâm đang tham, hiểu chưa? Giống như nhiều người không biết cái điều đó, muốn chiếm hữu, muốn cái gì đó của mình đó, rồi muốn theo ý mình, muốn con mình học giỏi, muốn cho người ta đừng có chửi mình, muốn ông chồng theo ý mình, đó là tham tham. Muốn đứa cháu mình không bệnh, cái đó đời vô thường mà làm sao mà không muốn, muốn được. Tất cả nó ta đi theo duyên, cho nên nó là tâm tham. Vậy thì lúc đó tâm mình đang có tham, mình còn dính mắc cái đó, thì đó là tâm tham. Thì mình biết là tâm đang tham, vậy là tu tiến niệm xứ rồi, chỉ cần biết cái là nó hết tự nhiên biết hết. Còn lúc đó mình không có, mình thấy cái tâm mình không có vướng mắc gì hết, thoải mái nhẹ nhàng, thì đó là tâm không có tham. Biết là tâm không có tham vậy thôi, đơn giản vậy thôi nha. Thì vậy là cái tham là biết rồi, đúng không? Rồi cho nên là ở đời mà có mong cầu nhiều, ham muốn nhiều là tham đó, nhớ. Ham muốn là tham chứ không chạy đâu, dính mắc là tham. Muốn những cái, tất nhiên nó cái dục á, cái dục nó khác cái tham, là cái dục là cái mong muốn mà không có dính mắc. Còn cái tham á là mong muốn mà dính mắc. Nên tại vì mình sao, cái dục là gì? Như mình phải có cái ý chí để mình tu để chứng quả chứ. Có ý chí đó là cái mong muốn chính đáng. Còn mình không tu mà mình cứ mong chứng quả. Giống như hàng ngày không có tu thiền chỉ, không tu thiền quán, không chịu nghe pháp, không thực hành pháp mà cứ mong mà chứng quả thì đó tham. Trong khi đó mình chỉ cần tu thôi, mình biết Đức Phật nói là tu đúng rồi, không cần mong muốn hay không mong muốn, hay vừa mong muốn vừa không mong muốn, cái kiểu 4 kiểu không cần. không cần không được, chỉ cần tu đúng, giống như con gà nó ấp trứng cho đúng là nó sẽ có thành tựu. Thì đó, mình tu mình hiểu như vậy là được nha. Đó, cho nên là rất rõ ràng về trường hợp tham. Thứ hai, loại tâm thứ hai là sân. Như vậy tâm tham á, lúc nào mình phải nhận định được có hay không là hai trạng thái là thành hai rồi đó. Trạng thái thứ hai là sân á, tâm sân. Sân là gì? Thì chúng ta cũng học hết rồi. Nhiều người nói sân chứ người không biết được. Thì người viết cái này từ vi diệu pháp ra mà họ cũng nói ư thầy viết bậy, viết sai, tức là họ không biết, không học. Là sân là gì? Cái trạng thái dấu hiệu là không hài lòng, không vừa ý, giận, ghét, oán hận, cáu gắt, sợ hãi, khóc, buồn. Vâng, còn nhiều nữa, nhưng mà nói chung là cái dấu hiệu chung. Đó, thì quý vị cảm thấy không hài lòng đúng không? Đó, có nhiều người tham không được cho nên sân. Đó. Đó, cho nên nó không tham được cho nên sân. Đó, là không hài lòng. À, rồi không vừa ý đúng không? Đó, không vừa ý ở trong đời đấy. Cứ suốt ngày trách móc đó là giận ghét, oán hận, trách móc rồi đó, nằm ra hết. Sợ hãi, rồi khóc, buồn, vân vân. Nó tóm lại là đang sân. Vậy nên ta thấy được cái dấu hiệu trong này. Một trong những dấu hiệu này xuất hiện lên là ta biết tâm ta đang sân rồi đó. Tâm sân, biết tâm đang sân. Yeah. Còn không thấy có những dấu hiệu này là biết là à không có sân. Đấy, thường nó sân, nó dễ lắm, dễ nhìn đó. À, cho nên học hết cái này rồi, rõ ràng ha, rõ ràng. Rồi. Như vậy ai sân nữa không? Cho nên nhiều người mà sân dữ lắm mà không biết, nói họ tâm mà tham mà sân mà không chịu. Thật ra họ không chịu. Ngay cái lời nói mà người khác nói mình tham đó mà mình không chịu đó, là đang sân đó mà mình không vừa ý. Còn họ nói là mình cười cười tự tư tại vì mình bình thường, tức là mình không sân. Cho nên ngay lúc đó mình sân mà mình còn không biết mình sân nữa mà. Thì làm sao tu? Cho nên khổ vậy. Cuộc đời nhiều khi có căng tánh mình, cái đó là thật ra cái ngã quá lớn nè, cho nên khó nhận định được, không tỉnh táo. Thứ ba về tâm si, đúng không? Si thế nào chúng ta cũng học rồi, đó là cái sự mê mờ, thiếu tỉnh giác, không thấy rõ sự thật. Hay là chúng ta có thể thêm một cái chữ nữa, cảnh này, không nắm bắt được cảnh. Thì vân vân, thì cái đây á, tâm si tức là mê mờ, đúng không? Si có hai loại tâm si đúng không, theo vi diệu pháp. Một là tâm si phóng dật và tâm si hoài nghi, đúng không? Hợp phóng dật với hợp hoài nghi. Phóng dật tức là cái tâm mình nó chạy lung tung lăng tăng, nó đang ngồi đó mình nó nghĩ cái này nghĩ cái kia, đó là nó không có bất là cảnh nghe pháp mà không nghe được, nghe pháp mà đang nghĩ tới chuyện khác nó quên mất là không nghe được. Đó là hợp phóng dật. Thứ hai là hợp hoài nghi. Hợp hoài nghi là gì? Cái đó là mình nghi ngờ, không biết ông thầy ông nói đúng không. À, mình không biết cái kinh này nói đúng không, hoặc là cái không phải nói kinh hay người, mà đôi khi cái trong cuộc sống nữa. Ví dụ cái lúc đó là mình đi đường, mình tới cái bản đó, mình tới cái ngã ba đó, mình không biết là mình rẽ cái đường này hay rẽ đường kia. Thì đó là nghi. Thì nghi đó là tâm si, nó thuộc về si. Thì tâm tham sân si thôi mà, không về si. Vậy cho nên lúc đó mình biết có sự nghi ngờ hay không có nghi ngờ, có si hay không có si. Thì mình học hết rồi, mình chỉ tổng kết lại thôi đó, để thực hành được đúng không? Thứ tư là tâm chuyên chú. Trong bài kinh ở trên đó là tâm chuyên chú, biết là tâm chuyên chú. Vậy tâm chuyên chú là gì? Là tâm tập trung vào một đối tượng, một điều gì, một cái việc gì được á, mình tập trung được thì lúc đó gọi là chuyên chú. Lúc đó gọi là chuyên chú nha. Còn nếu mà không tập đụng được mà nó tán loạn đó, giống như có người đó là đang làm này xong mình chạy qua làm khác, làm này chưa xong chạy qua khác, đó là tâm tán loạn. Đấy, thì mình biết, phải biết tâm mình tán loạn. Còn nghe pháp, đang nghe pháp mà nhớ đến chuyện này nhớ đến kia, đó là tâm cũng phóng dật và tán loạn, cho nên nó rất rõ ràng. Thì ở đây Đức Phật chia rõ hơn, nhiều trạng thái hơn, nhưng mà thật ra nó là chuyên chú này, nó thuộc về tâm si. Nó thuộc về si, nhưng mà Đức Phật chia nhỏ ra cho nó rõ, nếu không chuyên chú là si đó. Còn tập trung được là tâm đại hiện. Vậy đó, cho nên là nó hai cái mặt đối với nhau. Cho nên ở đây là tập trung được và mình tốt đó, biết tập trung được không? Được. Không biết là đang tán loạn rồi đó. Rồi thứ năm là đại hành tâm, đúng không? Đại hành tâm, biết là đại hành tâm. Không đại hành tâm, biết là không đại hành tâm đó. Thì cái cặp thứ năm là như vậy. Vậy đại hành là tâm là gì? Là tâm trở nên rộng lớn qua các tầng thiền, có hay không? Ở đây là tu, phải tu thiền. Thì đại hành tâm này là phải tâm rộng lớn qua các tầng thiền. Thì quý vị thấy là mình phải có cái thiền mà giống như thiền, tu thiền thì nó mới có đại hành tâm được. Còn không thì cái tâm mình nó không có, thì mình lúc đó mình biết mình không có thiền thì không có nha. Thì thông thường mình không có, lúc bình thường mình không tu, không có đặt thiền, không có thiền gì hết. Rồi thứ sáu là tâm vô thượng, biết là vô thượng, chưa vô thượng, biết chưa vô thượng đúng không? Thì cái tâm vô thượng này á, thật ra tâm siêu thế rồi, mà tâm chứng đạo, chứng quả rồi. Vô thượng tâm mà. Đấy, đấy tức là mình phải chứng đạo, chứng quả, chứng đạo tức là tâm tâm đạo trước giây phút chứng quả đó. Mình chưa chứng quả thì mình biết là chưa có rồi, à, chưa, cho nên cái chỗ này gọi là chưa. Chưa chứng quả thánh nào, cho nên là chưa chứng tu đạo hoàng trở lên thì chưa. Đó, mình xác định luôn, cho nên tâm chưa vô thượng, biết là tâm chưa vô thượng đó. À, còn ai chứng tu đạo hoàng rồi họ thôi phải tự biết chứ. À, từ tu đạo hoàng trở lên mới gọi là vô thượng. Thứ bảy, cặp thứ bảy là tâm thiền định và tâm không thiền định đúng không? Thiền định đó là tâm có samadhi. Samadhi thì thôi mình đọc samadhi đi đi. À, thì thật ra là phải có chỉ và quán. Đấy, lúc này mình tu có chỉ quán, có lúc nào có hiện diện của tu chỉ và tu quán thì có. Còn không có một trong không có cái nào hết thì cái không. Đúng không? Cái này rõ ràng. Cuối cùng là 8, tâm giải thoát, biết là tâm giải thoát, còn chưa giải thoát thì chưa giải thoát. Thì tâm giải thoát khỏi các phiền não. Ở đây xét về hai mặt tạm thời và hoặc là vĩnh viễn. Vĩnh viễn thì chứng quả thánh rồi, chứng A-la-hán thì giải thoát sẵn. Còn tạm thời, chúng ta thì chúng ta không được vĩnh viễn thì được tạm thời. Tức là tâm mình đang thấy không bị phiền não gì hết. Đang cảm thấy bình thường, nhẹ nhàng, đó, không bị phiền não. Thì đó là mình được giải thoát tạm thời. Giải thoát tạm thời. Thì ở bên ngôn ngữ mà nếu cao nói cao siêu, ở bên cái khác biệt giữa kinh A-hàm với kinh Nikaya đó. À, kinh Nikaya thì nói cái vị mà tu được mấy lần chứng nhất thời và tâm giải thoát, xong rồi cuối cùng là thứ bảy tự sát luôn. Thì còn bên A-hàm thì nói là chứng quả tâm giải thoát rồi bị thoái chuyển. Thì cái hai ngôn ngữ nó khác nhau nhưng mà mình thấy cũng giống nhau. Thì cái đó là tạm thời nhưng mà cái đó là cao siêu nha. Còn mình á, mình chỉ cần biết tạm thời hiện tại mình đang không phiền não là mình đang gọi là tâm giải thoát tạm thời. À, biết là tâm giải thoát. Còn lúc mình đang bị phiền não lung tung hết, lo lắng đủ thứ chuyện rồi sân si trách móc người gì đó là mình biết tâm chưa giải thoát. À, biết chưa giải thoát, không được giải thoát, thấy chưa? Đó, vậy thì mình đối chiếu dùm qua này, chỉ cần 8 cặp này thôi, 8 cặp tâm này thôi, thật ra hiểu 8 cái thôi chứ không phải nhiều. Hiểu 8 cái này là mình tu tiến đường xứ nhá. Chứ không mình nói tham biết sao tham, sân biết sao sân. Thì thật ra cái này, còn nếu quý vị cần nhớ hơn nữa cho lại trong cái phần giảng của chúng ta, chúng ta giảng tham sân si hết rồi, thì bữa nay chỉ nói thêm mấy cái phần này thôi đó. Thì chỉ có ngôn ngữ, mà cái bài kinh này á, là lặp đi lặp lại nhiều lắm nha. Quý vị coi trong kinh A Hàm Nikaya suốt ngày, cái đoạn này lặp nhiều lắm. Thì đó là về quán tâm. Thì chưa đủ đâu, chúng ta còn phải tu tiếp nữa là mấy cái quán hơi thở rồi đúng không? Thì pháp tu thân hành niệm theo kinh Trung Bộ, ở đây thì ngăn trích thôi. Về quán hơi thở đó cũng tương tự như thế, chúng ta chia ra ở đây này các tỷ kheo đi đến khu rừng hay đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống và ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Chánh niệm vị ấy thở ra thở vô, chánh niệm vị ấy thở ra, hay thở vô dài vị ấy biết, thở vô dài hay thở ra dài vị ấy biết, thở ra dài hay thở vô ngắn vị ấy biết, thở vô ngắn hay thở ra ngắn vị ấy biết, thở ra ngắn. Cảm giác cả toàn thân sẽ thở vô vị ấy tập, cảm giác cả thần thân sẽ thở ra, an tịnh thân hành sẽ thở vô vị ấy tập, an tịnh thân hành sẽ thở ra vị ấy tập. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ, nhờ đoạn trừ các pháp ấy nội tâm được an trú an tọa chuyên nhất định tĩnh. Như vậy này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm thì có một cái pháp gọi là pháp tu thân hành niệm. Thật ra chúng ta quán về cái mấy cái điều thì hôm nay thì Ngân chia sẻ lại bài kinh này, kinh Trung Bộ. Nói thì dài như vậy nhưng mà thật ra tóm tắt ra đơn giản lắm. Đơn giản lắm. Bây giờ về nói về hơi thở, về tu tập thân hành niệm, tức là những cái niệm, tức là ghi nhớ. ghi nhớ, biết được cái thực, cái hành động của thân. Hành động đây nó là cái sự thực hành của thân, của thân về thứ nhất về hơi thở. À, bây giờ mình quán niệm hơi thở thì hơi thở như thế nào, à, gọi là hơi thở cũng là một đề tục tu mà, đúng không quý vị? À, cho nên là chúng ta coi thì thật ra Đức Phật chỉ nói như vậy thôi. Thì cái bài kinh này á, nếu quý vị coi cái nguyên văn của ngài Minh Châu là có chữ tôi nữa, nhưng mà tôi thở ra dài, tôi thở vào dài, nhưng mà thật ra nó dịch như vậy một hồi thì không có nên, tại vì cái chữ tôi khiến mình có cái tướng tôi, tướng ta trong đó, là mình không tách được cái tâm ra, à, không tách được cái vô ngã ra thì khó, cho nên là không nên có. À, cho nên thiền văn bỏ mấy cái chữ đó rồi. Vậy. Ở đây chúng ta chỉ cần biết 8 điều thôi. 8 điều quán hơi thở trong cái pháp tu thân hành niệm thôi. Thật ra chỉ tóm tắt nhớ dùm mấy cái này. À, thứ nhất, cái cột thứ nhất là thứ tự. Cột thứ hai là trạng thái cần biết. Một là thở vô. Quý vị chỉ cần biết mình đang thở vô. Nếu mà hít vô đó. Hít vô ta đang, cái này gọi là hít vào. Ngôn ngữ miền Bắc gọi là hít vào. À, hít vào, mình đang biết hít vào. À, thở ra, mình biết thở ra là trạng thái thứ hai. À, chỉ cần biết vậy thôi. À, hít vô, thở ra. À, thì mình biết mình đang hít vô, mình thấy được đó là mình đang cần, mình phải biết á. Chứ không biết là thôi rồi, cho nên không có cách nào mà ngoài ngoài đếm. Hít vô 1, thở ra 1, hít vô 2, thở ra còn đếm 2. Cái vậy đó là nó sẽ nhớ à. Đó là cái phép tu hơi thở. Cho nên đơn giản như vậy thôi. Rồi, đó, chỉ cần biết là đơn giản nhất là nhớ được 2 cái đó. Còn nếu mà tu tốt hơn là tới 8 cái. Cho nên là mở rộng ra. Mình biết thở ra dài. À, mình hít vô dài, hít vô ngắn. Đó, tức là thở ra, mình biết thở ra. Bình thường mình thở như vậy, mình thở bình thường. Bây giờ mình thở ra dài, thì mình thấy thở ra dài. À, à, rồi thở vô thì ngắn, hít vô nhanh. Đó, thì mình phải niệm sâu hơn một tầng nữa là dài ngắn nữa. Đó, thì cũng dễ thôi đúng không ạ? Rồi tiếp theo là trạng thái thứ 5. Đó là 3-4 rồi, bây giờ 5. Cảm giác toàn thân thở, sẽ thở vô. Đó, tức là mình thở không chỉ lúc nãy thì mình chỉ thở bình thường thôi. Bây giờ mình cảm giác toàn thân, thở ngay, thấy sảng khoái toàn thân. Thở thấy là nó tràn hơi thở. Đó, thở ra hay hít vô gì cũng vậy. Thì mình cảm giác toàn thân được. Đó gọi là cảm giác toàn thân, thở ra, thở vô vậy thôi, hít vô, hít thở ra. À, thì cái vậy, nhớ vậy là được 6 trạng thái. Yeah. Rồi cuối cùng là an tịnh thân hành sẽ thở vô và an tịnh thân hành sẽ thở ra. Thì cái theo chú giải á, an tịnh thân hành tức là làm cho hơi thở trở nên tĩnh lặng, êm dịu dần dần, có 3 tầng. Tức là mình cái chữ an tịnh thân hành này mình không hiểu thì Thiền Trang tra chú giải, thì chú giải nói là an tịnh thân hành này tức là làm cho hơi thở mình trở nên tĩnh lặng, êm dịu dần dần. Thì cái này quý vị để ý, mình thực hành một hồi thì tự nhiên cái hơi thở nó tĩnh lặng lại và nó êm dịu từ từ, nó lắng, nó dễ chịu lắm. Thì cái đó mình thực hành nhiều thì mình sẽ thấy nó từ từ vậy. Thì đó gọi là an tịnh thân hành thì thôi. Rồi khi đó vẫn còn để ý hơi thở là thở ra hay là thở vô. Thì ở đây nói là có 3 tầng trạng thái và mô tả. Tầng thứ nhất là hơi thở trở nên nhẹ nhàng. Đó là mô tả là gì? Là hơi thở mới đầu thô, khí mạnh, dài, nặng thì dần dần giảm dần. À, tức là bây giờ thở mới đầu thở thô lắm. À, mạnh, dài, nặng. Nhưng mà sau đó mình thấy nhẹ nhàng dần. Đó. Thứ hai, trạng thái thứ hai đó là hơi thở trở nên mềm mại. Tức là không còn cứng, không còn trồi sụt dữ dội. Nghĩa là gì? Mới đầu mình thấy nó cứng đơ à. Tức là mình hít vô xong mình đếm thì thấy hơi vất vả. Thở ra xong mình đếm mình thấy vất vả lắm. Mình hít vô, thở ra mình thấy vất vả. Nhưng mà một hồi mình thấy nhẹ lắm, nó không còn cứng nữa. Mà cái tự nhiên nó nhẹ nhàng. Tức là hít vô thấy nó đã, thở ra thấy nó cũng nhẹ nhàng. Nó cứ vậy đó. Thì cái đó là trạng thái thứ hai, tầng thứ hai. Tức là từ tầng 1 nó lên tầng 2 rồi đó. À, rồi, bây giờ từ tầng 2 nó lên tầng 3. Tầng 3 là gì? Hơi thở trở nên tịch tịnh vắng lặng. Đó, thì đây là mức hơi thở trở nên cực kỳ vi tế. Có khi dường như biến mất. Đó, thì đó là tu sâu rồi. À, cho nên cái pháp tu thân hành niệm này, về hơi thở này, quán niệm hơi thở là đơn giản như vậy thôi. Chỉ cần biết thở ra, thở vô mới đầu là nhẹ nhất ha, mức 1. Mức 2 là thở là dài hay dạng, thở là ngắn vân, dài hay ngắn đó. Mức 3 là cảm giác toàn thân ha. Rồi mức thứ 4 là bắt đầu an tịnh thân hành, tức là bắt đầu nhẹ nhàng xuống, nhẹ nhàng xuống, lắng dịu xuống một hồi dường như không có thay thở gì hết, thì bắt đầu đó mới vô nhập định à, tu đến tứ thiền được á. Cái pháp môn này tu tới tứ thiền được á là tự nhờ nó nhập định được khi cái hơi thở dường như biến mất đó. Thì nó nhập từ tứ thiền à, nếu mà tu theo thiền chỉ và thiền quán là nó cũng là đề một thiền quán luôn, tu ngon lắm. Cho nên cái đề một hơi thở nếu mà tu đúng cũng tu rất tốt, không có điều kiện thì tu hơi thở thôi. Cho nên là chúng ta học á, thiền trang quý vị để ý, thiền trang á, thiền trang chia sẻ theo tầng, tức là lần một rồi mình giới thiệu căn bản để cho quý vị thực hành xong rồi mới giới thiệu lần hai cao hơn chút, lần ba nâng lên, thì như vậy chúng ta có trình tự. Chứ vô dạy một lúc á thì quý vị bị rối, nghe thì nó đầy đủ nhưng mà thực hành được, còn mình cứ thực hành từ từ đến tầng. Quý vị đầu tiên cứ đếm giùm 1, 1, 2, 2 thì cái kiểu như vậy đã. Rồi sau đó bắt đầu để ý nó dài ngắn thêm nữa, dài hay ngắn, rồi bắt đầu cảm thấy coi toàn thân thở, rồi cảm thấy toàn thân, rồi sau đó mới đầu mới thấy nhẹ nhàng đó, an tịnh thân hành đó. Thì cái thật ra chỉ có 8 cái thật rồi, mà 8 nhưng mà thật ra 4 thôi, tại vì thở ra với thở vô, hít vô vậy đó thôi. Mình ở đây ngày Minh Châu ngày dùng cái từ thở vô, nhưng mà thật ra là mình hít vô, đúng không? Mình đã dùng từ hít vô, thì ra là thở với hít thôi. Cho nên thật ra chỉ cần nhớ 4 cái nhân đôi là thành 8. Đó là gì? À, thở hít là 1, đúng không? À, thở với hít là 1 nhân 2 là 2 đó. Rồi dài với ngắn à, rồi toàn thân, rồi cuối cùng an tịnh thân à, thế là được rồi. Nhớ vậy đơn giản, tu hành dễ dàng không? Quá dễ dàng, đúng không? Đó là tôi đều một hơi thở. Rồi không biết quý vị đủ nhớ không, chúng ta học thêm về cái ai nghi nữa đây. 4 ai nghi học luôn nha, để vì niệm thân hành. Bây giờ mình tu quán niệm thân hành mà đây, tu đi gọi là thiền hành đó, nó cũng thuộc về niệm thân hành nè. Thì 4 ai nghi đại nữa này các tỷ kheo đi biết rằng đang đi, hay đứng biết rằng đang đứng, hay ngồi biết rằng đang ngồi, hay nằm biết rằng đang nằm, thân thể được sử dụng như thế nào, vị ấy biết thân thể như thế ấy. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ, nhờ đoạn trừ các pháp ấy nội tâm được an trú an tọa chuyên nhất định tĩnh. Như vậy này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm đó. Cho nên cái từ thân hành niệm này nó có trong chánh kinh đó. Rõ ràng quý vị thấy không ạ? Trong kinh đây, kinh Trung Bộ đó. Thì thật ra mình chỉ cần nhớ dùm, đọc thì dài vậy đó, nhưng mà nhớ dùm 4 cái ai nghi à, và trong cái 5 điều, thật ra 4 điều thôi, mình nói cho 5 điều ha. Trong pháp tu hơn hành niệm, đó là thứ tự và trạng thái ai nghi cần biết, cái bản như vậy. Một là đang đi, thì quý vị biết rằng đang đi, đừng có chữ ta cho nó. Trong chánh kinh á thì nhiều khi đọc cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu thì đang đi biết ta đang đi, nhưng mình như vậy nó có cái ta trong đó mệt lắm, nó không có phá được ngã. Cho nên đang đi biết là mình đang đi biết là đang đi thôi, đang đi đúng không? Bởi vì đi biết đi, đang đứng biết đứng, đang ngồi biết ngồi, đang nằm biết nằm, mà 4 ai nghi đó. Và làm bất cứ cái việc gì thì biết như thế đấy, tức là thân thể sử dụng như thế nào, biết thân thể như thế đấy. Cho nên đang sắc rầu, biết đang sắc rầu, đang ăn, biết đang ăn, làm gì cũng biết nấy, đang rửa chén, biết rửa chén. Vậy là tu đó. Cho nên tu ở đâu? Tu trong đời sống. Đó, tu pháp thân hành niệm này tu biết, nó thuộc về tứ niệm xứ. Cho nên rất đơn giản thôi, không có gì hết khó hết. À, bữa nay học lên tới đây là tu được. Cho nên nhiều người than là ô, con không có thời gian tu, xin lỗi. Không có thời gian tu là không biết tu. Có thời gian tu chứ, quý vị đang làm gì đó, tập trung tâm đang chuyên chú, biết là tâm đang chuyên chú mà. À, rồi đang làm cử động viết thì biết là viết mà, đang đánh máy biết là đang đánh máy. À, tâm à, sao không biết, đang khó chịu vì công việc, tức là ta đang sân, biết tâm đang khó chịu vì công việc. Sao là không biết, sao không tu? Tu hết, lúc nào cũng tu hết á. Cho nên là chỉ có người không biết tu, chứ không phải là không có thời gian để tu. Cái pháp này dễ tu, còn niệm Phật khó. Tại niệm Phật là lúc nào mà đang làm việc là không có niệm Phật được. Còn cái pháp này là lúc nào tu được, đúng không? Đang ở công việc cũng tu được, chỉ cần biết sáng suốt tập trung đó thì chỉ cần biết thôi, không yêu cầu cái quán cái gì hết, quán này quán kia không cần, chỉ biết thôi. Cho nên cái pháp tu dễ như vậy, không chịu tu là uổng phí cuộc đời, hiểu chưa? Cho nên đơn giản ha, có bốn ai nghi ha. Rồi cái cuối cùng thêm cái nữa là đủ luôn á, cái pháp tu tứ niệm xứ là trong thân hành niệm nè. Thứ tiếp theo là đầy đủ chánh niệm. Lại nữa này các tỷ kheo khi biết tới, biết bước lui, biết rõ mình đang, biết rõ việc mình đang làm, tức là quý vị bước tới hay bước lui cũng đang biết mình đi bước tới hay bước lui, chân đang dở lên hay đặt xuống đó. Cho nên chúng ta thực hành là thực hành cái này nè. Khi ngó tới ngó lui, biết rõ việc mình đang làm đó. Nhiều quý vị nhìn tới, quý vị biết đang nhìn à, quý vị nhìn ra làm sao à, biết tôi đang nhìn đó. Đừng bỏ cái chữ tôi đi, biết nhìn ra làm sao. Thì cái đó, khi co tay à, tiếp theo này, khi co tay, khi duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm. Dễ không? Khi co tay biết, có biết không à, không biết thì mới đầu phải niệm nên cho nó biết. Còn thời gian sau co tay giở tay biết à, làm gì biết hết, mình tự biết à, nó đang cái tay như thế này cái này đó quạt, đúng không? Biết kiểu gì cũng biết hết á, thì cái đầu óc mình nó mới sáng suốt, cho nên không mê. Cho nên tu thời gian, ai mà tu đúng á là thời gian sau nó không có mê, nó không có vụ mà ngủ mê màng nữa à. Còn mình tu mình mê á, là do mình không có tu, mình không có thực hành pháp. Mình chỉ suốt ngày mình nghe pháp, ôm pháp nghe từ ngày này qua ngày nọ, tức là ham nghe pháp, rồi là tham nghe pháp, nghe hoài mà không thực hành pháp. Cho nên cái đầu mình nó suốt ngày nó phải mượn cái đối tượng để nó bò theo, tức là nó mượn cái pháp để nó theo. Rồi hoặc là pháp thế gian, nó theo pháp thế gian, tức là suy nghĩ con cháu tình tiền gì đó vân vân, đủ các chuyện, chồng con gì đó, đủ các chuyện. Cho nên á, vừa bám theo cái pháp thế gian không được thì nó bám theo pháp xuất thế gian là nghe pháp Phật pháp, rồi cuối cùng nó buông cái đó, nó không có đối tượng, cái ngủ cái nó không có chỗ nào nó dựa, cái nó mê, nó mê luôn, nó đuối, nó mê. Còn cái này liền do ta mình tỉnh giác. Cho nên ai tu đúng là biết ngay, nếu mà rồi ai biết tu là biết. Cho nên thời gian là nó rất hiệu quả, nó rõ ràng lắm đó. Bây giờ làm gì biết nấy là được mà. Rồi, khi mang áo tăng và lê, mang bát mang y, biết rõ việc mình đang làm. Cái này là đối với người xuất gia thì mang áo tăng và lê, mình nói là mặc áo, mặc đồ vô là biết, cầm cái gì để biết cái đó, chưa? Biết rõ việc mình đang làm. Khi ăn uống nhai nếm, biết rõ việc mình đang làm đó. Ăn biết đang ăn nè, uống biết đang uống, nhai biết đang nhai, nếm biết đang nếm, chưa? Biết rõ việc mình đang làm. Khi đứng ngồi ngủ nói im lặng, biết rõ việc mình đang làm. Nó đứng rồi mình biết đứng nè, ngồi biết ngồi nè, thức biết thức nè, ngủ à, ngủ biết ngủ, nói im lặng biết rõ mình đã làm. Để cho nên đơn giản vậy thôi. Có nhiều người nói ngủ sao biết, biết chứ, ngủ nếu mà nằm mơ là biết, còn nếu mà ngủ mà là khi mình ngủ say là tất nhiên không biết, nhưng mà sau khi thức dậy là biết liền. Thì tu là đơn giản vậy thôi à, không có khó gì. Rồi bây giờ, trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Tức là nếu mà tu như vậy thời gian á, các niệm, tư duy, thế tục là nó hết sạch, nó toàn là sống trong chánh đạo không à. Cho nên dần dần mới đắc quả được. Còn những người không thực hành như vậy là một hồi là bị ở trong thế gian. Cho nên là tại sao mình tu bị mê là vậy đó, là do mình không có cái tu những cái pháp này. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Đó thì thật ra, nó, ở đây Đức Phật nói có hai giai đoạn. À, sau khi mình thực hành được như vậy rồi, thì đầu tiên, á, những cái tư duy và cái ý nghĩ, á, suy nghĩ về thế tục, á, là đời sống thường ngày á, dần dần hết. Nhờ đoạn đó, rồi tâm mình á, mới an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh, trong cái pháp giải thoát, rồi cuối cùng mình mới được giải thoát. chứ chưa tu được bước một, cứ suốt ngày nghĩ niệm thế gian nhiều. Tại vì sao nghĩ niệm thế gian nhiều? Vì không có tu cái này. Cho nên là tư duy nè, các niệm nè, và tư duy thuộc về thế gian nè, thế tục nè, cái suy nghĩ nhiều đó là chưa có tu này, cho nên ráng tu cái này. Mà tóm tắt lại điều này á, chỉ có 6 điều thôi, 6 điều quán chánh niệm trong pháp tu thân hành niệm. Đó. Cho nên thân hành niệm mà tu cái 6 điều thôi. Một là thứ tự, hai trạng thái cần biết. Một, khi biết tới, bước lui, biết rõ mình đang làm. Đó. Đó. Biết rõ mình đang làm, nhưng mà khi mình nói mình tu thì đừng có tướng tà trong đó nha. Rồi khi ngó tới, ngó lui, nói chung nhìn cái gì cũng biết. Rồi co tay, duỗi tay. Đó. Biết rõ việc mình đang làm, mang áo, mang bát, mang y, biết rõ việc mình đang làm. Khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ việc mình đang làm. Và khi đứng, ngủ, ngồi, ngủ, thức, nói, im lặng, biết rõ việc mình đang làm. Tóm lại, làm gì biết nấy, một câu đơn giản. Chỉ có một câu đơn giản, làm gì biết nấy cho chính xác là xong. Phải tu vậy. Thì đây là trích từ bài kinh 119, kinh Thân Hành Niệm. À, kinh Trung Bộ, à, từ kinh Trung Bộ đó. Thì việc này á, đơn giản lắm, quý vị cứ cần tu. Thì Trang thấy từ khi cái pháp tu này á, học hành, thực hành theo cái pháp tu này, nó dễ gì đâu á, à, nó dễ nhẹ nhàng, nó không có áp lực. Còn tu hồi xưa mình rất là mệt, mình lúc nào cũng phải tranh thủ thời gian, kiếm thời gian để tu. Còn bây giờ không, không cần kiếm thời gian. Cái thời gian chẳng là để tu thiền chỉ, để cho nó an lạc, nó dễ chịu hơn mà thôi. Và tu thời gian á, tự nhiên á, mình không có thích ồn ào. Tức là thiền trang á, không có muốn nói chuyện với người khác. Quý vị không biết, quý vị có cảm nhận thấy không? À, và có một cái điều đặc biệt á, là mình chịu trận được rất tốt. Thiền trang, ví dụ như thiền trang có việc, thiền trang đi, như hôm bữa thiền trang đi ra, đi trên tàu điện ngầm á, quý vị biết không? Thì tàu đi ngầm thì nó liên tục, nó đông người đó, cái chạy cái tí xíu là cái tới trạm nó xuống, là người lên rồi người xuống, người lên người xuống. Thì thật tế nếu mà hồi xưa mình ngồi với mình chắc không tu được đâu. Nhưng mà bây giờ thì mình chỉ ngồi trên đó, mình chỉ thấy xong rồi mình cũng không biết người lên người xuống người nào, mình biết thôi. Tức là luôn luôn ghi nhận là cái cảnh nó thay đổi liên tục, có người lên có người xuống, có người lên có người xuống. Mọi người, người thì cầm điện thoại, người thì nói điện thoại, người thì nghe điện thoại, người thì coi gì đó trên mạng gì đó tùm lum hết. Nếu mà mình chỉ thấy là các pháp nó đang diễn ra như thế và mình đang tu tập ở đó, tức là thật thế mình chỉ ghi nhận những cái việc đó và ghi nhận cái tâm mình như vậy thôi. Thế cho nên nó rất là dễ tu, không có khó gì hết á. Còn nếu không là quý vị sẽ nói ui sao cái môi trường nó ồn ào, nó chạy rồi tới, sắp tới trạm là nó bắt đầu nó thông báo nó sắp tới trạm gì nó đọc, đúng không? À, nhưng mà mình cũng chỉ cần biết là à, sắp tới trạm đó rồi đó, nghe cái tên đó là mình biết sắp tới trạm đó rồi. À, rồi cái người đó lên, biết người ta đang lên, người ta đang cần chỗ ngồi, à, phải đổi chỗ ngồi. À, tại vì người ta lên là mình nhường cái chỗ đó, mình tại vì có người xuống, mình ngồi cái chỗ khác để cho họ, vân vân. Tất cả mọi thứ đều tu rất dễ dàng. Và sau một cái bữa đi, mình về mình không thấy nhức đầu gì hết, nhẹ nhàng, tỉnh bơ. Không có mệt mỏi, không có nhức đầu. Bởi vì thật đấy là chỉ cần tu bằng cách chánh niệm thôi. Cho nên á, quý vị nói là quý vị không biết có thời gian tu á, thật ra là quý vị không biết tu. Nhớ, ai mà trách là mình không có thời gian tu là không biết tu. Bởi vì tu tứ niệm xứ này là đủ. Còn có thời gian là mình tu thêm cái thiền chỉ á, sáng một chút, trưa một chút, chiều một chút. Á, rồi không có thời gian để mình vào các đề mục mà nước, lửa rồi đó thì cứ hơi thở mình dùm. Hơi thở, đếm hơi thở dùm đó. Cái 1-1-2-2 đó. Rồi như vậy là được, đã tu hơi thở mà theo thiền chỉ là 1-1-2 thôi, dễ dàng, à, đúng không? Không có khó gì, rồi từ từ tu. Vừa rồi mình cũng đã chia sẻ như vậy, rất dễ dàng và không quan trọng. Và cái quan trọng, cái nhận thức nó quan trọng lắm quý vị. Thiền Trang á, phát hiện ra như hôm bữa đó, Thiền Trang thấy hầu như một hồi nhìn thấy ai cũng cầm điện thoại hết, ai cũng dùng điện thoại. Hồi xưa mà mình học bên Tịnh Độ là mình thấy ai cũng thành gì bị trong lưới ma vương á. Tức là ngài Tịnh Không, ngài nói là bây giờ ma vương thống lĩnh tâm người, ai cũng điện thoại là ma vương. Cho nên mình phiền não, tại vì mình thấy ai cũng rớt vô mạng lưới ma vương. Còn bây giờ mình thấy đơn giản thôi, thật ra đâu phải như vậy đâu. Người ta cầm điện thoại, người ta dùng cái gì? Có người thì tranh thủ nhắn tin, có người tranh thủ lướt web, Có người tranh thủ làm việc, có người thì tranh thủ gọi điện thoại, có người làm gì đó, vân vân. Mỗi người đều làm việc của họ và ai cũng có việc riêng của họ. Mỗi chúng sanh, mỗi nghiệp, ai cũng có việc làm, có sao đâu. Cầm điện thoại chưa chắc đã xấu. Có những việc rất là tốt, họ đang làm một công việc nào đó tốt, đẹp, vân vân. Và quan trọng xấu đẹp gì đâu. Quý vị thấy Đức Phật không có can thiệp đến việc thế gian. Việc thế gian như ông vua này, ông vua với những cái trong kinh, quý vị thấy không? Như ông vua nước Kosala với ông vua Kiều Tát La đó, tức là vua Ba Tiên Nặc với ông vua A Xà Thế đó, đánh nhau đó, là Đức Phật cũng can thiệp đâu. Thế gian vẫn mọi việc vẫn cứ bình thường, cứ diễn ra bình thường. Ngài chỉ tới thấy người nào đủ duyên là điểm một phát, người ta đắc đạo xong vậy thôi. Còn ngài đâu có phá vỡ thế gian đâu. Còn mình tu cái kiểu mình là mình phá vỡ thế gian, mình bắt người này không làm cái này, người không làm cái kia, không được cái này, không được cái kia, đủ các kiểu, cho nên mình khổ. Cái khổ là do mình chấp quá nhiều thứ. Bởi vì mình mong cầu thế gian nó đi theo ý của mình, trong khi người tu hành là xuất thế gian. Xuất thế gian là gì? Ta ở trong trần thế gian nó như thế nào, kể nó diễn biến, kể nó. Nó kể nó, đó là thế gian mày, theo duyên mà. Duyên như thế thì nhân như thế, duyên như thế thì quả như thế, nó cứ diễn biến. Còn người biết là nhận biết, chỉ cần biết nó như vậy thôi là được. Biết đến một ngày nào đó thì cái đầu mình nó sáng và tự nhiên nó tách ra khỏi cái thế gian đó. Ta không chạy theo cái dòng đó. Ta không chạy về tâm chứ không phải ta không chạy về thân. Nên cái người sai lầm nhất á, là cái người tu tịnh độ xưa á, Thiện Căn phát hiện cái sai lầm nhất là chạy theo thân. Mà không chỉ chạy theo thân rồi mà còn bắt người ta chạy theo mình á. Mình chống lại cái dòng đó. Quý vị giống như cái dòng nước nó đang đi cái hướng đó, thế gian là nó chạy theo đó. Mình thì vừa chống, một mình kháng cự lại, rồi kéo người cho nó kháng cự lại. Trong khi thì như vậy làm sao mình chịu nổi. Nên mình sân si lên, mình phiền não, bởi vì muốn người ta theo mình, muốn cuộc đời theo mình, muốn phải thế giới này phải thực hiện văn hóa truyền thống, phải con tốt, con ngoan, đủ cái kiểu như ngày xưa. Trong khi dòng lịch sử nó chạy không bao giờ dừng. Cái dòng nhân loại là số đông nó đi như vậy thì cứ đến chứ đấy. Mình ở trong cái dòng đó, mình nhận ra là à, cái dòng này chạy. Tôi biết rồi đó, dòng đời nó đang trôi, tôi đợi đến cửa giải thoát, tôi bước ra. À, cho nên tâm ta luôn luôn sáng suốt, rõ biết trong cái dòng đời, và đến lúc mà cần bước ra, nó sáng suốt, nó bước ra thôi. Vậy thôi, cho nên Phật Pháp tại thế gian, bất hoại thế gian ra. Ly thế mít bồ đề, khắp như cầu thổ giác, đây là Ngài Lục Tổ Đại sư Huệ Năng nói. Đúng không ạ? Đó, cho nên ai mà sai lầm á, là tu là bị rớt vào cái sai là do áp chế, cái tâm áp chế khống chế thế gian, muốn do nhỏ ở trong nhà là muốn con mình thế này, chồng mình thế này, cha mình thế này, mẹ mình thế này. Còn lớn ra muốn xã hội mình như thế này, muốn văn hóa mình như thế này, cho nên khổ thôi. Tham mà, tham thì khổ, tham không được thì sân, tham sân si ở trong đó. Còn gì người giác ngộ là ở cuộc đời nó như thế, dù có Như Lai có ra đời hay không có ra đời, các pháp vẫn thường hằng như thế. Đức Phật còn nói như vậy mà. Huống hồ chứ mình có phải Như Lai đâu. Cho nên là bớt ảo tưởng đi, sức mạnh đi, hãy ở trong sống đúng tâm trạng của mình thôi. Có lẽ là nhận thức được thế gian nó như vậy xong. Đó, cho nên cái pháp tu Đức Phật dạy là mình chỉ cần biết được là được. Biết được nhân, biết được cái quy luật vận động như vậy. Thế gian này cái thành trụ hoại không, cái xã hội nền văn minh nó đến giai đoạn này nó phải như vậy, đến thời gian sau nó sẽ khác, nó diễn biến rồi nó đến lúc nào nó sụp đổ lên rồi xuống. Và như vậy bao nhiêu nền văn minh đổ sập rồi lại bao nhiêu nền văn minh đứng lên. Văn hóa thì thay đổi, quần áo nó thay đổi. Hồi xưa thì nó giống như cái mốt hồi xưa đó, quần áo, mặc áo ống loa đúng không? Sau rồi bắt đầu ống túm, rồi ống dừa, rồi cái loa túm dừa nó đổi qua đổi lại, có bao nhiêu trạng thái nó đổi hết. À, hồi thì thích mặc áo đơn giản một đồng màu, rồi tới thời thì màu le lẹt, thích thì caro, thích cái gì đó, đó là chúng sanh nó thích kiểu gì kệ nó. Nó ăn mặc dài hay ngắn, quý vị thấy Đức Phật đâu nói đâu. Đức Phật đâu có rảnh để nói mà nào có gì coi thôi. Đâu có nói là ăn mặc ngắn là đọa địa ngục như ngày Tịnh Không nói đâu. Lúc đó Đức Phật không quan tâm chuyện đó. Cái thế gian này nó như vậy mà, kệ nó đi. Đấy, còn ai mà lo điều chỉnh thế gian là người đó khổ. Cho nên nó là tham tâm. nha. Cho nên là mình sống trên đời mình thấy thoải mái lắm đó. Còn người không biết là bắt đầu xen vô nè, không chỉ mỗi ăn uống rồi nghề nghiệp nói đụng chạm. Còn quý vị thấy Đức Phật không có can thiệp cả nghề nghiệp. Quý vị thấy Đức Phật đâu khuyên khuyên những cái người mại dâm cái gì kỹ nữ của Đức thời Ấn Độ nghỉ nghề. Nếu mà Đức Phật chỉ cần tới đủ duyên tới gặp ngài điểm cá cô kỹ nữ Sirima hay là cô kỹ nữ Ambabali đắc đạo Tu Đà Hoàng tự động nghỉ. Rồi có đủ ngăn là đừng đi đánh bạc đánh bồ vân vân. Còn mình bây giờ nó đánh chứng khoán là giống như đánh bạc bạc rồi tình hình biết không. Cho nên cái bậc giác ngộ các ngài khác hẳn à, chúng sanh cứ tùy nghiệp đi à, ngay cả ông cái ông giết người năm mươi lăm năm rồi gặp Phật phát gặp ngài Sát Lợi Phất phát đắc đạo à, quý vị thấy đâu quan trọng đâu. Quan trọng là gì? Điểm cho người ta đắc đạo à, còn những cái việc đó người ta làm tới làm luôn nó cứ giống như nó chưa tới thì nó như vậy. Khi nào đến là đủ rồi được à, cho nên Đức Phật không can thiệp. Còn mình á, mình ham mình cứ can thiệp ngăn mà quý vị ngăn được không? Vô lượng kiếp vợ chúng sanh nghiệp như núi nhiều lắm, làm sao mà ngăn được cái dòng nghiệp nó nhiều lắm. Bây giờ ta thêm nhỏ thêm vài giọt nước vô nữa cũng vậy thôi, đúng không ạ? Cho nên chúng ta hiểu rồi á, là người chăm sống thoải mái lắm, ở dòng đời thoải mái hoan hỷ à, thì từ từ nó không có bị niệm tư niệm và tư duy thuộc về thế gian. Thì khi không tư niệm tư duy thế gian thì tư niệm gì? Thì tư niệm giải thoát, tư niệm thấy các pháp là do duyên sanh, duyên diệt, các pháp đều vô thường, khổ, vô ngã. Đúng chưa? Là ta chỉ là gì? Những dòng tâm thức đang suy nghĩ đó, nó chỉ là sắc, thọ, tưởng, hình thức đang biến đổi cho nên không phải là ta. Do vậy cho nên, vì không có là ta cho nên là được phá được thân kiến. Và do phá thân kiến rồi thì Tu Đà Hoàn thì thôi giải thoát, sanh tử, đơn giản. Còn không biết thì ôm vô nào phải như thế này phải như thế kia, con phải như này, cha thế này, con vân vân, xã hội với thế này, công việc với thế này, một trời thứ cầu mong là một trời thứ dính mắc. Mà dính mắc đó là tâm tham, thì tham thì khổ thôi, thì khổ thì cái tâm nó không sáng suốt. Tâm tham thì không sáng suốt, nó tham là một trong năm triền cái, nó là mũi lược tâm, nó không sáng suốt được thì không thấy rõ thật tướng các pháp. Thật tướng các pháp là gì? Là sanh diệt do duyên. Có duyên thì nó sanh, không có duyên cái việc. Bây giờ mình không thấy được thì do mình đang tham, nó bị chi phối. Tham rồi thì nó đâu nó ôm ấp nhiều, nó chấp giữ nhiều thì nó mệt. Nó mệt đuối thì nó gây hôn trầm, thị miên. Đúng chưa? À, rồi tham không được thì sanh. Thì tham sân si suốt trong đó thì như vậy suốt ngày. Năm triền cái là nó làm mũi lược tâm, làm sao được. À, thì cái tham sân si mạng nghi rồi tu lâu không đắc đạo cho nên tu luôn. Cho à, nên khổ như vậy đó. Thì tại vì mình nghĩ à, nói tóm lại cố gắng sống được đúng đó. Cho nên tại sao cái pháp của ngài Lục Tổ hay pháp của Đức Phật dạy một pháp là người ta đắc đạo là tại vì dạy cho cái thoát thế gian bằng cách đó, tức là nhìn đúng như thật đi, gọi là thật tướng cái pháp mà được à, cho nên làm gì biết nấy là được nha. Tóm lại ở đây là làm gì biết nấy là được à, thì chúng ta đã chia sẻ xong cái phần à, hôm nay là niệm thân hành. Quý vị nhớ chụp lại coi lại, chỉ cần nhớ mấy cái tóm tắt này thôi, còn cái đoạn kinh trên dài quá thôi thì nhớ dùm. Làm gì biết nấy ở đây, làm gì biết nấy được rồi. Còn ở trên này đó năm điều đó, đang làm gì thân làm gì biết nấy cũng là giống như trên ha. Đó, rồi cuối cùng hơi thở, và ở trên này nữa là về cái sáu trạng thái tám tập thái 16, 8 nhân 2 16, 16 trạng thái tâm đó, quý nhớ vậy được rồi. Rồi hôm nay chúng ta sẽ đến cái phần vi diệu pháp ha. Vi diệu pháp thì cái phần loại tâm lộ, tức là lộ trình tâm á, theo ý môn thời bình Nhật. Còn bữa là mình theo ngũ môn rồi, tức là theo mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Hôm nay á, là mình theo ý à, phân theo cái cửa ý, tức là khi cái suy nghĩ của mình á, mà trong đời sống hàng ngày á, thì gọi là thời bình Nhật. À, thì cũng chia ra, có sách thì chia ra cảnh rõ và cảnh mơ hồ hay cảnh không rõ. Nhưng có sách thì chia là cảnh rất rõ, cảnh không rõ, cảnh mơ hồ. Thì ở đây thì Trang thôi theo chia sẵn chia ra 4 cái nha. Thì cảnh rất rõ thì tâm hộ kiếp vừa qua sẽ là 7, 0 đến 7. Cảnh rõ cũng 0 đến 7, cảnh không rõ 0, cảnh mơ hồ 0. Tức là tâm hộ kiếp. Rồi động lực á, Japana là 77, tức là cảnh rất rõ, và cảnh rõ là 7, và cảnh mơ hồ với cảnh không rõ là 0. Đó tính theo sắc na tâm á. Còn na cảnh á, thì cảnh rất rõ thì có 2, còn cảnh rõ 0. Cảnh mơ hồ và cảnh không rõ 0. Và hộ kiếp khách á, có thể có 1 ở cảnh rất rõ và có thể có 1 ở cảnh rõ. Còn lại 2 cảnh không rõ và cảnh mơ hồ là 0. Thì chữ trong cái sơ đồ người ta vẽ, do người ta vẽ sẵn rồi nên Thiền Giang sử dụng, cho nên Thiền Giang theo người ta, cho nên ghi chữ H là hộ kiếp. Khi nào thấy chữ V là hộ kiếp vừa qua. Khi nào thấy chữ R là hộ kiếp rúng động. Chữ D là hộ kiếp dứt dòng. K5 tức là khai ngũ môn. 5 là ngũ môn. Và TT là tiếp thâu. QS là quan sát. PD là phán định. Và C là động lực. N là na cảnh. Và HK là hộ kiếp khách. Ở đây còn có cái nữa, khai ý nữa. Khai ý môn là KI, khai ý môn. Rồi tâm khai ý môn á là tâm mở cửa ý. Rồi có như ý môn nữa là chữ Y nữa. Rồi thì chúng ta có thể biết tâm. Thì thôi như vậy đi. Bây giờ có cái sơ đồ như thế này chúng ta học nhanh ha. Đây đây, lộ trình tâm ý môn thời Bình Nhật do có người vẽ sẵn rồi, cho nên là Thiền Giang sử dụng thôi. Ở đây một là cảnh rất rõ. Cảnh rất rõ thì có từ 0 đến 7 cái tâm sát na tâm hộ kiếp vừa qua. Đó, từ 0 đến 7. Thì cách vẽ như thế nào? Ví dụ như cái trường hợp thứ nhất là đầu tiên cái tâm hộ kiếp vừa qua. Cái chữ H này tâm hộ kiếp vừa qua là tâm hộ kiếp thôi chứ không có hộ kiếp vừa qua, không luôn mà, không có. Rồi cái bị rung động. Rồi sau dứt dòng cái tâm hồ kiếp đó, cái bắt đầu khai cửa ý, tại vì cái đây là tâm ý cho nên nó bắt đầu quý vị nghĩ cái gì đó. Sau đó là bảy cái dòng, bảy cái sắc na tâm của cái cửa ý, tức là cái việc suy nghĩ, mình suy nghĩ về cái gì gì đó. Rồi cái do cái suy nghĩ nó mạnh quá nên thêm có thêm hai cái na cảnh nữa. Thì như vậy nó có dòng như vậy, không có cái hồ kiếp vượt qua. Và cuối cùng là hai cái na cảnh. Ví dụ như trường hợp quý vị vì nghĩ, đầu tiên là quý vị đang bình thường chưa có gì ha, cái quý vị tự nhiên đang cái tâm hồ kiếp nó đang chạy, quý vị chợt nhớ nghĩ tới, nhớ tới hôm qua có ông thầy Thiện Trang ông đang nói xấu về mình, cho nên quý vị tức lên, nghĩ lên cái đó, tức lên liền, tức lên đùng 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 đùng. Thì đấy là trường hợp này. Đây trường hợp này tức là đang hộ kiếp nè, thì cái tên tự nhiên rung động một cái, dứt dòng, cái mở cửa ý ra, cửa ý ra, nhớ là liền là ông thầy Thiện Trang nói xấu mình, cho nên là tức, rất là tức. Là bảy cái sát na tâm này là tức cực kỳ. CCC này là động lực tâm đó, sát na tâm động lực đó, bảy cái tâm động lực, bảy cái. Xong giờ do sân cho nên nó còn thêm na cảnh nữa, nó mới từ từ nó nguội bớt, nó xuống đó, nó mới hết được đó. Thì cái đây là một trường hợp. Rồi trường hợp thứ hai á, là từ 1 đến 5 cái hồ kiếp vừa qua. Thật ra là phải vẽ 1, rồi 2, 3, 4, 5, nhưng mà thôi vẽ chung đi. Thì cũng vậy, đang ngồi á, nghĩ rồi bắt đầu nghĩ cái chuyện gì đó, cái tâm hồ kiếp vừa qua, tức là rồi thì một hồi rồi cái rung động lên, rồi dứt dòng, rồi bắt đầu mới bắt đầu nghĩ tới bữa hôm qua cái cô đó nói cái câu gì đó mình tức lên, cho nên là lúc đó bắt đầu tức, rồi cái tức nó chưa hết cho nên nó na cảnh thêm hai cái nữa, nó giữ lại cái chút rồi nó mới hết, nó mới trở lại hồi kiếp được. Thì cái này trường hợp như vậy thì đang là 1 đến 5 hồi kiếp vừa qua. Cái trường hợp có hai trường hợp này có na cảnh. Quý vị nhớ cái na cảnh rồi đúng không? Na cảnh tức là cái tâm nó mạnh quá cho nên nó còn. Đó. Rồi, hoặc là cái trường hợp na cảnh này á, thì cái điều kiện để có na cảnh hôm bữa mình có học rồi đúng không? Đâu à? Thì cái na cảnh là có thể do nhiều yếu tố. Nhưng mà vào bữa muốn quý vị nhớ là nhớ lại thực ra là do cái tâm nó có ấn tượng mạnh quá cho nên nó còn. Rồi chúng ta coi tiếp nè, trường hợp thứ ba cũng là cảnh rất rõ, từ 1 đến 7 cái tâm hộ kiếp vừa qua và cái cuối cùng động lực thôi. Đầu tiên cái tâm hộ kiếp, xong rồi cái 7 cái tâm hộ kiếp vừa qua, đó là xong rồi cái tự nhiên nó rung động, bắt đầu nó dứt dòng, cái nghĩ mình khai chú ý nó nghĩ gì đó mình tức lên, mình đang nghĩ gì đó, cái đây là đang nghĩ gì nè, rồi cái bắt đầu mở ra nó tức lên, hoặc là bây giờ không nói tức nữa đi, bây giờ mình chỉ cần nói lúc đó nghĩ đến hôm qua được có cái bà đó có khen mảnh câu gì đó, cho nên đã quá thì lúc đó đã quá này, chạy 7 cái tâm tham quốc phát, 7 sát na tâm tham, đúng chưa? Đấy, tham đó. Còn đây khai cửa ý đó, cái này hồi kiếp dứt dòng thì mình biết rồi. Rồi cái trường hợp tiếp theo là không có cái hộ kiếp vừa qua và nó có cùng có hộ kiếp khách. Thì cũng tương tự như vậy, đầu tiên là hộ kiếp, rồi cái rung động, rồi dứt dòng, rồi khai cửa ý môn, rồi xong rồi cái CCC động lực, 7 cái tâm động lực, xong rồi hộ kiếp khách. Thì cái trường hợp hộ kiếp khách này á là gì? Là nó có điều kiện, quý vị nhớ không ạ? Điều kiện để tâm hộ kiếp khách nè, tức là điều kiện khiến lộ trình tâm cảnh rất rõ, có chót hộ kiếp khách, là 1 là người tục sanh bằng tâm đại quả thọ hỷ, 2 là gặp cảnh rõ và cảnh khởi động lực sân. Thì cái tâm sân á là thì phải có trường hợp này, chứ còn nếu không sân thì nó không có hiệu kiếp khách đâu. Lý do là sao? Lý do là tại vì người tục sinh bằng tâm đại quả thọ hỷ á, thì khi mà nó trả về cái đường tâm hộ kiếp này nè, thì đáng lẽ nó trở về hộ kiếp thì phải là hộ kiếp hộ hỷ, nhưng mà đây đang sân, đây đang sân, cho nên là không thể nào sân thì thọ ưu chứ làm sao trả về thọ hỷ được, cho nên nó phải mượn cái hộ kiếp khách. Tức là cái khách là coi như có một cái tâm hộ kiếp, nhưng mà lúc này nó không phải thọ hỷ, mà nó giống như thọ xả đó, để nó trung hòa bớt đã. Từ cái sân này nè, sân là thọ ưu, đúng không? Thọ ưu thì bây giờ nó trả về cái thọ xả, như vậy cái tâm hộ kiếp mà thọ xả thì đâu phải tâm hộ kiếp của người này. Người này tâm hộ kiếp của họ là tâm hộ kiếp thọ hỷ cơ mà, cho nên nó không đúng. Không đúng, cho nên nó vì không đúng cho nên mượn tạm cái chữ đó gọi là hộ kiếp khách. Vậy đó, cho nên hộ kiếp khách là như thế. Cho nên cái điều kiện là cảnh phải cảnh rất rõ và cảnh rõ. Rồi cái trường hợp đó là tâm sân, vì sân nên thọ ưu, rồi cuối cùng nó trả về tạm cái trạng thái là thọ xả, rồi mới chuyển qua cái trạng thái thọ hỷ của họ. Tại vì hộ kiếp của họ là đầu thai bằng tâm hộ kiếp thọ hỷ, thì họ vui mà lúc nào đang vui mà đang sân thì sao chuyển qua vui liền được. Nên là sân cũng phải qua một cái trung gian, và có một cái tâm hộ kiếp khách, tức là thật ra cái tâm hộ kiếp mà lúc đó thọ xả, để nó trung hòa là nó mới chuyển qua thọ hỷ liền. Từ sân thọ ưu chuyển ra thọ hỷ liền, không có, chả có ai tức cái chuyển thành cùi liền nhanh một trong một sát na, không được đó. Lý do là như vậy. Rồi, đúng không ạ? Đấy, cái trường hợp này chúng ta rất rõ rồi. Thì tương tự như vậy, thì trong một trường hợp 1 đến 7 cái sát na tâm hộ kiếp vừa qua thì cũng như thế, chỉ có chen vào đây thôi, hộ kiếp rồi nghĩ hộ kiếp vừa qua cái gì đó, rồi bắt đầu rung động, rồi cái dứt dòng cái tâm hộ kiếp đó, nó chuyển ra khai ý môn, xong rồi quất một tiếp, thì cái chỗ này phải sân á. Sân thì nó mới có hộ kiếp khách đây nè. Đó, hộ kiếp khách là chỉ có người hạng người gì, hạng người tái tục, tức là tái sanh bằng cái tâm thọ hỷ, đại quả thọ hỷ á, tức là làm tâm thiện mà vui á, có tâm vui á, mình đầu thai mà nó trước khi chết á, giả sử mình nhớ đến cái cảnh gì đó mình vui, mình cái ô cái việc đó mình tốt quá trong đời mình làm vui, thì cái chết gái đầu thai bằng cái tâm đó, thì cái đó gọi là tâm đầu thai bằng cái tâm đại quả thọ hỷ ha. Đó thì mình nhớ như vậy, thì do thọ hỷ thì tất nhiên lúc nào bình thường họ cũng vui hết, cho nên lúc nào thấy vui vẻ hoan hỷ đó, đó là tâm đại đầu thai bằng cái tâm hộ kiếp đó, cái tâm đầu thai đó, cho nên cái tâm hộ kiếp họ thọ hỷ. Nhưng mà do sanh, sanh thì bây giờ nó không phải trả về hồ kiếp, không thể trả về hồ kiếp đó, mà nó phải qua một cái trạng thái khác, là trạng thái hồ kiếp, tâm hồ kiếp với thọ xả để nó trung hòa rồi mới chuyển qua thọ hỷ. Cho nên cái tâm hồ kiếp mà lúc đó trọ xả thì không phải cái tâm của vốn của họ, cho nên gọi là hồ kiếp khách. Đó, vậy cho dễ. Rồi đó là trường hợp cảnh rất rõ. Còn cảnh rõ thì cũng giống tương tự như vậy, thì cũng hoàn toàn Thiền Văn chỉ giới thiệu thôi, quý vị biết chúng ta học cái này cho nhanh, chứ mình đi kỹ từng cái chắc lâu lắm. Nó còn mấy cái trường hợp nữa, bữa nay mới thời Bình Nhật, bữa sau thời Cận Tử, rồi tu thiền, rồi thần thông, rồi chứng quả nữa, đúng không? Cho nên bây giờ mình học cho nhanh chút nha. Rồi, thứ nhất là trường hợp 1, cái hộ kiếp vừa qua là hộ kiếp rúng động, dứt dòng, rồi khai ý môn, tâm khai ý môn, rồi 7 cái tâm động lực hết. Để cảnh rõ là như vậy thôi, tại vì đang suy nghĩ, cái này là họ đang nghĩ trong tâm thôi. À, nghĩ trong tâm. Ví dụ nghĩ đến cái chuyện gì đó, cái gì, chuyện vui vui, thấy vui, hôm qua mình được ăn cái món ngon hay sao. Nhớ chuyện hôm qua, cái nghĩ, hôm qua cái món nó ngon, thèm quá, thì tham tham. Thì 7 cái C này là tham, tâm tham. Đó. Đó. Trường hợp thứ 2, từ 1 đến 7 hộ kiếp vừa qua cũng vậy, có thể suy nghĩ cái gì đó, rồi cái bắt đầu rúng động lên, nhớ tới, hoặc là thấy cái cảnh, ở đây không có cảnh nha, đang suy nghĩ trong tâm thôi đó. Đó, rồi cái tự nhiên cái mở ra gọi là tâm khai ý môn mà, rồi tương tự như vậy. Hoặc là nhớ đến hôm qua nghe câu nói gì đó, nghe bài hát, bài pháp gì đó hay, nhớ đến cái chi tiết nào đó vui, thì cái tâm đấy nó như vậy. Rồi cái trường hợp này cũng có hộ kiếp, thì cũng phải là hộ kiếp khách chót, thì phải là sanh, tức là không có cái hộ kiếp vừa qua nào, nhưng mà lúc đó mình nghĩ với sanh thì mới khai ý môn, rồi một hồi mới có hộ kiếp khách. Và trường hợp này cũng vậy, 1 đến 7 thì cũng tương tự như thế, thì cũng có hộ khách khi nó sân thôi. Và người đó phải là tâm đầu thai bằng tâm đại quả thọ hỷ. Rồi chúng ta nói đến hai cái thứ ba là cảnh không rõ, tức là cảnh không rõ tức là không có ở trên đây nè, ở đây mình có định nghĩa rồi nè, cảnh không rõ là gì à? Cảnh không rõ và cảnh mơ hồ là không có tâm hộ kiếp vừa qua nào nhé, và cũng chẳng có động lực tâm nào, cho nên rất đơn giản thôi. Cái cảnh không rõ tức là họ suy nghĩ vớ vẩn vẩn chứ gì đó, xong rồi cái nó khởi lên cái ý chút xíu, nó không có rõ ràng, nó chưa có cái tham sân si gì hết á. Nói chung là không có tham sân si trong cái ba cái tâm đó, không có tâm đại thiện gì hết, rồi nó không, nó khai cửa ý xong rồi nó trả lại tâm hộ kiếp thôi. Bởi vì cái cảnh, cái suy nghĩ của họ nó mơ mơ màng màng, nó không có rõ, cho nên nó không có khởi là cái ý tưởng gì, nghĩ cái gì đó xong rồi chút nó đóng lại, như không nghĩ xong đóng lại, không có cái cảm giác gì. Như mình thoáng và nhớ nhớ đến một cái hình ảnh nào đó, nhớ đến cái chiếc điện thoại hôm qua gì đó, nhưng mà mình không có suy nghĩ gì nữa thì nó trả lại như cũ, cho nên nó chạy lại cái dòng hồ kiếp như vậy thôi. Như vậy là có thể là khai cửa ý 2 lần nhưng mà cuối cùng cũng không có hoạt động gì, không có nghĩ gì hết. Hoặc là khai cửa ý tới 3 lần tâm khai ý môn đó, thì 2 hay 3 cũng vậy thôi, hộ kiếp rung động dứt dòng, còn khai cửa ý 2 lần mà cuối cùng không suy nghĩ gì, không có tâm động lực, cho nên nó trả lại hộ kiếp lại. Rồi cứ vậy thì trong đời sống có nhiều người hay bị như thế này nè, cứ vậy như vậy rồi cái mơ mơ màng màng đó. Đấy, cái khai cửa ý xong rồi không có gì, tại vì cảnh nó không rõ, tại vì cái ấn tượng mình về cái suy nghĩ đó nó không mạnh. Rồi cảnh mơ hồ thì nó không có khai cửa ý luôn, nó chỉ cái hộ kiếp rồi rung động thì thôi, chút cái chấn động, chút cái tâm hộ kiếp, thì mình cái suy nghĩ của mình á, nó suy nghĩ về cái gì đó xong nó hết, nó suy nghĩ hết, nó mơ mơ màng màng chút hết đó, thì cái đó là mơ hồ. Thì hết rồi nha, đó là Thiền Trang giới thiệu sơ sơ như thế. Thì thật ra những cái này mình đều học rồi, và mình chỉ cần biết cái này thôi, biết cái này đó, chủ yếu là quý vị biết để mình học, mình tu, chứ còn sau này mình sẽ nói về cái này nó sâu hơn. Thì những cái này đã giới thiệu rồi, thì có lẽ hôm nay chúng ta nên dừng ở đây, học ít thôi chứ học nhiều quá quý vị không nhớ. Tóm lại cái quan trọng nhất quý vị nhớ giùm cho Thiền Trang mấy cái phần tu ở trên đó, cái phần mà thân hành niệm đó, ráng thực hành nhiều đi, tu. Nghe pháp một yếu tố quan trọng, nhưng nghe pháp không đủ mà phải thực hành thiền chỉ, thiền quán. Lúc nào thiền chỉ được thiền chỉ, lúc nào thiền quán được thiền quán. À, nghe pháp là để cho cái hiểu, để thực hành cho đúng. Và nghe pháp cũng có thể là giúp cho mình đắc đạo, nhưng lưu ý không phải chỉ nghe pháp không mà phải có thực hành. À, và nghe pháp để điều chỉnh tri kiến, bởi vì những cái biết của mình nó đúng đắn thì mình tu hành mới tốt, mình mới thực hành đúng và mình mới yên tâm. Người khi đã thấy rõ rất sáng suốt rồi thì người đó không bao giờ bị hù dọa, không bao giờ bị sợ hãi, vân. Còn người không biết thì bao nhiêu nỗi sợ. Ha? Nếu như quý vị thấy học trong kinh này, quý vị thấy đâu có oan gia trái chủ rồi theo bên mình rồi mấy đâu. À, trong kinh đó, Đức Phật đâu nói đâu, mà quý vị thấy nghe bên kia người ta nói đạo gia gì đó, người ta nói oan gia trái chủ theo, quý vị xếp hàng cả dài mấy cây số, quý vị sợ, quý vị hoang mang. Đó. Rồi quý vị nghe nói như nghe nó phá thai cái mấy con đứa con nó theo quý vị, rồi quý vị sợ hoang mang. Đấy chưa? Cho nên nhiều khi vậy, trong kinh thì Đức Phật không có nói, có cái trường hợp theo nhưng mà ít lắm, rất ít, không có mấy trường hợp đó. Còn mình nghe xong mình sợ hoang mang, tại vì mình không rõ. Cho nên cái trí tuệ nó quan trọng lắm, cái trí tuệ nó quan trọng, cái tri kiến quan trọng lắm. Biết một điều thì nó sẽ giải quyết được nhiều điều khác. Cho nên là cần học, vẫn cần học, nhưng học để thực hành, chứ không phải suốt ngày ham học, học mà không thực hành. Vậy thì thôi. À, vậy thôi nha. Chờ hôm nay chúng ta nghỉ sớm, bởi vì thật ra không phải nghỉ sớm mà bây giờ Thiền Trang sẽ đi, Thiền Trang chỉ giảng dưới 2 tiếng, cố gắng giảng dưới 2 tiếng để quý vị nghe vừa phải thôi là được rồi. Cảm ơn quý vị đồng tu đã ủng hộ trên đường live. À, có mấy đồng tu ủng hộ đó, bạn tặng quà đó. Dạ, cảm ơn quý vị đồng tu. Bây giờ chúng ta xin phép hồi hướng ngày thứ 7 chúng ta học bộ gia học người cư sĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Dạ, kính chào toàn thể quý vị.